Tề Thiên một mặt cảm khái nhìn trong tay yêu hoàng kiếm, nghĩ không ra phong quang như ngươi cũng rơi như thế ruộng đồng, cũng không biết hắn là đang cảm thán yêu hoàng kiếm hay là tại cảm thán cái kia tuyệt đại yêu đế Đế Tuấn. Nhiếp Tiểu Thiến trông thấy Tề Thiên nắm chuôi này cổ kiếm đứng ở nơi đó bóng lưng có chút bi thương, kìm lòng không được đi tới cầm Tề Thiên lông xù bàn tay, tay trái càng là nhẹ khẽ vuốt vuốt Tề Thiên thụ thương địa phương, nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Tề Thiên nghe thấy Tiểu Thiến lời nói lúc này mới nhớ tới, hắn mới bị cổ kiếm xuyên thủng ngực, có chút túi đầu hướng về vết thương nhìn lại lại là phát hiện vết thương sớm đã khỏi, nếu là không có phía ngoài máu dấu vết cùng trên quần áo bị cổ kiếm xuyên phá động, dù ai cũng không cách nào nhìn ra hắn phương mới bị thương. Hắn cảm thụ được Tiểu Thiến ôn nhu, nhớ tới xuyên qua đến nay kinh lịch đủ loại, không khỏi bật cười lớn, ta sẽ đạp vào đỉnh phong, ta cũng sẽ thành công, không vì những thứ khác, chỉ vì ta có ta thủ hộ. Tay phải nắm thật chặt Nhiếp Tiểu Thiến tay nhỏ. Tiểu Thiến cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Thiên gương mặt, có lẽ tại trong mắt người khác gương mặt này là dữ tợn, bây giờ ở trong mắt nàng lại là đáng yêu, càng là nhìn thấy Tề Thiên trong mắt truyền đến nhu tình, trong lòng hiện ra một cỗ ngọt ngào. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu. Cảm tạ Trương Hữu Sáng cùng Yến Trường Cung khen thưởng, cảm tạ các vị đề cử, cảm tạ các vị duy trì. Chương 39, Tiểu Thiến lựa chọn. Chương 39, Tiểu Thiến lựa chọn. Giờ khắc này Tề Thiên không tại bi thương, trong lòng càng là hiện ra hảo tình vạn trượng. Giờ khắc này trong lòng của hắn hiện ra một mảnh kế hoạch lớn bá nghiệp, chỉ vì hắn phải bảo vệ. Tiểu Thiến đi theo ta đi. Tề Thiên túi đầu đối ôm chặt hắn Nhiếp Tiểu Thiến nói ra. A. Nhiếp Tiểu Thiến lẳng lặng bò tới Tề Thiên trong ngực, hưởng thụ lấy thuộc về nàng an bình, nghe thấy Tề Thiên lời nói vội vàng đẩy ra Tề Thiên, trên mặt càng là đỏ bừng, tay nhỏ tại góc áo ra sẽ rách lấy, đầu càng là sắp thấp tiến hai ngọn núi bên trong, ai nha mắc cỡ chết người ta rồi, ta sao có thể chạy vào trong lòng của hắn đâu. Tề Thiên đầu tiên là bị Nhiếp Tiểu Thiến tiếng kêu giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng vừa rồi thụ thương nữa nha, vội vàng nhìn về phía nàng. Cái này xem xét lại là đột nhiên ngây dại, cái kia đỏ rực mặt cùng con gái nàng nhà tiểu động tác khiến nàng lộ vẻ càng thêm sở sở động lòng người. Tề Thiên trong ánh mắt thời gian dần trôi qua tràn ngập cực nóng, hai tay vừa dùng lực đem Nhiếp Tiểu Thiến kéo vào trong ngực, túi đầu hướng về kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn tới. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem Tề Thiên gương mặt càng ngày càng tiếp cận nàng, càng là xấu hổ đỏ mặt, con mắt có chút nhắm lại. Tề Thiên nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến bộ này nhận quân chọn lựa biểu lộ, muốn ăn đại động. Nhìn xem nàng cái kia đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền muốn hôn đi, trên mặt đã có thể cảm nhận được nàng hô hấp nhiệt lượng. Tới gần, càng gần. Bịch. Một cỗ thanh âm truyền đến, Nhiếp Tiểu Thiến như là con thỏ con bị giật mình, lại một lần đem Tề Thiên lui ra, song mắt thấy lòng bàn chân, giống như nơi đó tràn đầy triết học, ngay tại nghiêm túc nghiên cứu. Tề Thiên hít một hơi thật sâu, lúc này vô luận là ai bị quấy rầy đều sẽ khó chịu, đợi tâm tình bình tĩnh xuống tới. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang thanh âm truyền đến địa phương. Liên nhìn thấy thụ yêu hôn mê trên mặt đất, từ hắn sắc mặt trắng bệch đó có thể thấy được nàng không phải cố ý, chắc là vừa rồi nàng cùng Yến Xích Hà đánh nhau thụ thương, lại bởi vì Tề Thiên ở chỗ này một mực không dám vận công chữa thương, một mực đang dùng pháp lực đau khổ trèo trống, đến mức pháp lực hao hết té xỉu xuống đất. Hừ, sớm biết lúc trước liền giết nàng. Tề Thiên lửa giận trong lòng mặc dù chậm rãi đánh tan, trong miệng hay vẫn là lạnh hừ một tiếng. Ta người đều là của ngươi, ngươi còn sợ ta chạy không thành, hay vẫn là tranh thủ thời gian cứu ta mộ mô đi. Nhiếp Tiểu Thiến phong tình vạn trùng phủi Tề Thiên một chút. Đủ chơi mặc dù có chút oán trách thụ yêu, nhưng vẫn là xem ở Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt mũi hướng hệ thống đổi một viên hồi khí đan, giao cho Tiểu Thiến để nàng cho thụ yêu ăn vào. Một hồi thụ yêu liền ung dung tỉnh lại, cảm giác được trong cơ thể pháp lực chậm rãi hồi phục, hướng về Tề Thiên đầu nhập vào ánh mắt cảm kích. Hừ, nếu không phải xem ở Tiểu Thiến mặt mũi, ta mới sẽ không cứu ngươi. Đủ trời mặc dù biết lúc trước sự tình không trách thụ yêu, trong lòng vẫn có chút một ngạt, trông thấy thụ yêu quăng tới ánh mắt hay vẫn là không khỏi hừ lạnh nói. Đủ trời mặc dù nói như thế thế nhưng là thụ yêu nhưng cũng dám phản bác, đây chính là yêu thế giới mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn. Đơn giản như vậy như thế ngay thẳng. Thụ yêu chỉ có thể hướng về Nhiếp Tiểu Thiến đầu nhập ánh mắt cảm kích, Tiểu Thiến, mộ mộ cảm ơn ngươi. Mộ mộ, đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi Tiểu Thiến đã sớm chết, càng sẽ không gặp phải phu quân. Tiểu Thiến thấp giọng nói với thụ yêu, nên nói đạo Tề Thiên lúc sắc mặt càng là đỏ bừng. Thụ yêu nhìn xem bên cạnh Tiểu Thiến, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng lại cũng không có hối hận dĩ vãng sở tác sở vi, tu luyện giả khi thẳng tiến không lùi, chỉ cần có cơ duyên đều muốn kiếm thượng thoáng dãy rua, không phải như thế nào cùng thiên địa vùng vây dành sự sống, nếu ngay cả cái này một phần tâm đều không có cái kia còn tu cái gì tiên, cái gì đạo. Tiểu Thiến, đi thôi. Tề Thiên nhìn lên trời bên cạnh đã xuất hiện bạch quang nhàn nhạt mở miệng kêu lên. Mỗ mỗ, Tiểu Thiến muốn đi, mở ra mới một đoạn sinh sống nhiếp Tiểu Thiến ngự khí tràn đầy đối cuộc sống mới hướng tới. Tiểu Thiến các loại, khục, khục. Thu Yêu vội vàng gọi lại nhiếp Tiểu Thiến, không khỏi khiên động vết thương. Tề Thiên, nhiếp Tiểu Thiến hai người quay đầu nhìn về Thu Yêu, trông thấy Thu Yêu từ trong tay háo lấy ra một cái màu trắng hủ cho cốt. Nhiếp Tiểu Thiến đến vẫn không cảm giác được cái gì, Tề Thiên lại là thân hình dừng lại. Hắn nhớ trong nguyên tác sau cùng kết cục chính là Ninh Thái Thần đem Nhiếp Tiểu Thiến cho cốt chôn đến một cái trong thôn làng, làm Nhiếp Tiểu Thiến đến đã luân hồi chuyển thế, hiện tại đây là đến phiên ta sao? Tề Thiên nghĩ đến đây cái mũi không khỏi có chút mỏi nhừ. Mô mô, đây là... Nhiếp Tiểu Thiến gặp này hơi nghi hoặc một chút đường. Ha ha! Tiểu Thiến cái kia, mô mô lúc đầu muốn đem cho cốt của ngươi giao cho Hát Sơn láo ra, hôm nay ngươi muốn đi ta liền đưa nàng trả lại cho ngươi. Thu Yêu giờ khắp này cực kỳ giống một cái mâu thân đưa nữ nhi xuất giá lúc dáng vẻ. Tề Thiên nhìn xem Tiểu Thiến từng bước nghị Thu Yêu đi tới, tâm cũng đi theo run lên một cái, không biết nhiếp Tiểu Thiến sẽ lựa chọn như thế nào, mặc dù lấy bây giờ lực lượng của hắn có thể ngăn cản nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế, nhưng hắn lại không muốn ngăn cản. Mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào hắn đều sẽ tôn trọng, chỉ vì hắn yêu nàng. Tề Thiên trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lộ ra khẩn trương. Không nháy một cái nhìn chăm chú lên Nhiếp Tiểu Thiến động tác. Nhiếp Tiểu Thiến nhận lấy cho cốt, trong lòng cũng là một mảnh phức tạp không biết như thế nào đi làm mới tốt, nàng quay đầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tề Thiên trong ánh mắt lộ ra khẩn trương, trong lòng đã có quyết định, nữ nhi ra cả đời không liền vì cầu một cái yêu mình, đau phu quân của mình sao? Ta còn có cái gì không vừa lòng? Trong tay hủ cho cốt nhẹ nhàng giơ lên, theo gió mà đi. Tề Thiên trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến động tác nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Kỳ thật không chỉ Tề Thiên nhẹ nhàng thở ra, Thu Yêu cũng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra đi. Tề Thiên đi lên trước lên, một tay nắm ở Nhiếp Tiểu Thiến dương liếu eo nhỏ liền muốn phóng lên tận trời. Chờ một chút. Đại vương lại là Thu Yêu lại mở miệng. Nóa. Ngươi có hết hay không à, bổn vương nhưng không có cho cốt trong tay ngươi mỗi một lần bị nàng gọi lại đều không có chuyện tốt, lần này Tề Thiên rốt cục báo nổi. Đại vương chuộc tội Thu Yêu bị hoảng sợ bận bịu bồi tội nói. Hừ. Nói đi lần này lại có chuyện gì? Tề Thiên lạnh hừ một tiếng, tức giận hỏi. Đại vương, có thể hay không mang lên nhỏ cùng đi? Thu Yêu có chút thận trọng khẩn cầu. Tề Thiên quấn có thâm ý nhìn Thu Yêu một chút, cũng biết hắn có ý đồ gì. Tề Thiên mang đi Nhiếp Tiểu Thiến làm Thu Yêu đắc tội Hát Sơn Lao Yêu không nói, Yến Xích Hà thân là phái Nga Mi đại đệ tử càng là chết tại nơi đây, phái Nga Mi sớm muộn cũng sẽ tìm đến lúc đó nàng sợ là sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Còn không bằng tìm chỗ rửa ném chạy tới. Thu Yêu bị Tề Thiên nhìn đáy lòng chột dạ. Tề Thiên nhìn xem trong ngực Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói ra, "Có thể, về sau ngươi liền phụ trách bảo hộ Tiểu Thiến an toàn đi." "Tạ đại vương, tạ đại vương, ta về sau định sẽ dốc toàn lực bảo hộ phu nhân an toàn." Tề Thiên trong ngực Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong Thu Yêu lời này, sắc mặt càng là đỏ bừng. "Tốt, ngươi đem ngươi thứ ở trên thân bỏ đi đi." Tề Thiên chỉ vào Thu Yêu trên người nhánh cây mây cùng lá cây nói ra. "Xiu xiu xiu." Đợi Thu Yêu trên người cây mây cùng cành lá bỏ đi về sau, Tề Thiên lại là phát hiện cây này yêu dung mạo nhìn qua giống như là một cái rất hiền hòa lão giả. Nếu không phải đủ có trời mới biết, nhận ai đều không thể đem lão giả này cùng tội ác chồng chất Thu Yêu liên hệ tới. "Ân, tốt, chúng ta đi thôi." Tề Thiên lần nữa mở miệng nói. "Đại vương, chờ một chút. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ mọi người đọc, ngài như ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu." Chương 40, Trấn Nhiếp Thu Yêu. Chương 40, Trấn Nhiếp Thu Yêu. Tề Thiên sau lưng lại truyền tới Thu Yêu là thanh âm, dựa vào có hết hay không à, ngươi coi ngươi là thần công báo á. Tề Thiên có chút sắc mặt khó coi quay đầu lại. Thu Yêu tiếp xúc đến Tề Thiên ánh mắt bị dọa thân hình lắc một cái. Mau nói. Lại có gì sự tình? Ngươi nếu là không nói nguyên nhân đến, ta cái này để ngươi biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Tề Thiên lời nói lộ ra khó chịu. Thu Yêu nghe vậy sắc mặt sợ hãi vội vàng nói, hồi đại vương, lão nô nguyện theo đại vương rời đi. Khẩn cầu đại vương đem lão nô bản thể rời đi. Tề Thiên lúc này mới nghĩ này, trước mắt cây này yêu bất quá là nguyên thần chi thể, bản thể còn chưa hóa hình, lại là không thể tùy ý rời xa, tựa như cùng phong thần thời kỳ hai cái cây đào tinh, chính là bị chặt, đốt đi bản thể tài trí nguyên thần tịch diệt. Nói ra nơi đây mọi người khả năng còn không nhớ ra được là ai nói như vậy, ra tên của bọn hắn mọi người nhất định biết, bọn hắn chính là Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, tin tưởng mọi người nhất định như sấm bên tai. Nói chuyện công phu Tề Thiên liền đi theo Thu Yêu đi tới một chỗ hoang vu chi địa, vào mắt chính là một gốc cây khổng lồ cây hoẹ, cành lá um tùm, gốc cây tràn ngập, chỉ bất quá để cho người ta xem xét đã cảm thấy âm trầm. Mô mô. Mô mô, ngươi không sao chứ? Lại là một đám nữ tử từ cây hòe bên trong thức tha đi ra. Tề Thiên trông thấy đám nữ tử này trong lòng liền biết, cái này chỉ sợ những cô gái này đều là thụ yêu nuôi nhốt nữ quỷ. Tề Thiên nhìn xem bọn này nữ quỷ đều là một mặt khẩn trương nhìn về phía thụ yêu, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, đến là đối thụ yêu một chút cái nhìn có chút cải biến. Tề Thiên yên lặng xoay người sang chỗ khác, mặc cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng thụ yêu cùng nữ quỷ nhóm cáo biệt. Đại vương. Thụ yêu có chút thương cảm ngữ khí sau lưng Tề Thiên nhớ tới. Chuyện gì? Đại vương, các nàng có nguyện ý theo ta cùng nhau rời đi, còn xin đại vương có thể thu lưu các nàng thụ yêu khẩn cầu. Tề Thiên quay người nhìn về phía sau lưng bọn này, nữ quỷ tu vi đều tại luyện khí trở lên mạnh nhất cũng bất quá là kim đan kỳ, chắc hẳn thụ yêu bình thường không ít chỉ điểm các nàng tu hành. Các nàng đứng thành hai đội, chỉ có số ít quỷ nguyện ý cùng thụ yêu cùng rời đi, tuyệt đại đa số người nguyện ý luân hồi chuyển thế. Luân hồi chuyển thế Tề Thiên liền thi pháp đem cho cốt của các nàng chôn ở một chỗ phong thủy bảo địa, khiến các nàng có thể luân hồi chuyển thế, bất quá Tề Thiên lại cũng không xem trọng các nàng, cần biết các nàng mỗi cái trên thân đều mang điểm điểm mùi máu tươi, chắc là giết qua người, chỉ cần là sát hại người khác, trên thân đều sẽ nhiễm nghiệp lực, thiên đạo bên dưới đều là sâu kiến, hắn mới sẽ không quản ngươi là có hay không là bị buộc còn là cố ý, hắn chỉ biết là trên. Người ngươi có nghiệp lực như vậy ngươi liền có tội. Chỉ sợ các nàng đến địa phủ thiếu không thể muốn hướng 18 tầng địa ngục đi tới một lần. Tề Thiên mặc dù sớm đã biết kết cục nhưng cũng không có đi ngăn cản, đường vĩnh viễn là tự chọn, coi ngươi lựa chọn xong như vậy thì muốn đi tiếp nhận về sau sẽ phát sinh hết thảy. Còn lại nữ quỷ Tề Thiên liền đưa các nàng thu vào vạn tượng trong tháp, trong lúc nhất thời vậy mà trở nên có chút lánh lánh thanh thanh, Tề Thiên lúc này mới đưa ánh mắt về phía thụ yêu bản thể một trận suy tư. Lại là Tề Thiên ngay tại vì như thế nào mang đi thụ yêu bản thể mà phát sầu đâu. Dù sao thụ yêu bản thể có chút khổng lồ, không rất dễ dàng xê dịch, e sợ cho thương căn cơ, quân không thấy phong thần thời kỳ nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều không có xê dịch thiên lý nhãn, thuận phong nhị bản thể, không phải bọn hắn không cách nào xê dịch, chỉ là sợ tại xê dịch quá trình đả thương căn cơ của bọn họ, dù sao thực vật xê dịch thời điểm sao lại không ngừng dễ. Thụ yêu trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá qua trong giây lát liền kiên định lên, tổn thương căn cơ dù sao cũng so không có tốt số. Lại nói tổn thương căn cơ về sau kiểu gì cũng sẽ có cơ hội bù đắp. Ầm ầm, oeng. Thu yêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến một mặt kinh hãi nhìn về phía giữa không trung hoàng kim cự tháp, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ gặp cái kia hoàng kim cự tháp bao phủ toàn bộ lan nhược tự một cỗ to lớn hấp lực từ trong đó phát ra, phía dưới phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thu yêu bản thể cũng theo thổ địa bên trên thăng. A. Lại là Nhiếp Tiểu Thiến thân thể không khỏi bay lên trên đi kêu lên sợ hãi. Tề Thiên gặp này trên mặt lộ ra cười khổ, lại là quên đi Nhiếp Tiểu Thiến pháp lực nhỏ yếu không đủ để chống cự hấp lực, tranh thủ thời gian phân ra một cỗ kình khí đem Nhiếp Tiểu Thiến bảo vệ, về phần thụ yêu Tề Thiên chỉ là tùy ý chính nàng đau khổ ngăn cản, khoe miệng càng là hoạch xuất ra cười lạnh, thật coi ta không biết ngươi vì sao đầu nhập vào ta, cho ngươi cái chấn nhiếp, để ngươi biết đầu nhập vào ta liền không thể phản bội. Oanh oanh, ầm ầm phía trên truyền đến hấp lực càng lúc càng lớn. Đợi Tề Thiên nhìn thấy thụ yêu sắc mặt trở nên tái nhợt, biết nàng muốn pháp lực hao hết cái này mới ra tay đưa nàng bảo vệ. Thụ yêu cảm kích hướng Tề Thiên đầu nhập ánh mắt. Tề Thiên trông thấy thụ yêu quăng tới ánh mắt, trong lòng lúc này mới đối thụ yêu xuất hiện có chút ít tín nhiệm. Vâng! 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 Một tiếng vang thật lớn, hoàng kim tiểu tháp chậm rãi thu nhỏ hướng về Tề Thiên trong tay rơi đi. Nhiếp Tiểu Thiến cùng thụ yêu nhìn về phía chung quanh bỗng nhiên hít sâu một hơi, nguyên lai chung quanh nơi này ra bọn hắn đứng yên địa phương khác đều xuất hiện mấy chục mét hô to. Cái kia cũ nát không chịu nổi miếu cổ cùng to lớn cây hòe sớm đã biến mất không thấy. Thu yêu lấy lại tinh thần lại là mặt lộ vẻ vui mừng, nàng vừa rồi cảm ứng một cái nàng bản thể, lại là tại một mảnh không gian thật lớn bên trong trước đó biến mất nữ quỷ nhóm chính ở chung quanh nàng nghi ngờ đánh giá bốn phía, càng quan trọng hơn là nàng cảm giác nàng bản thể mảy may vì thương, không khỏi càng thêm cảm tạ Tề Thiên. Tề Thiên bị thu yêu ánh mắt nhìn có chút không hiểu thấu, hỏng. Nàng không phải là trông thấy ta anh tư thích ta đi. Tề Thiên trong đầu càng là hiện lên một cái đáng sợ chẳng cảnh, một cái lao ông một mặt hưng phấn hướng hắn đánh tới trong miệng càng là hô to phu quân. Chơi ạ! Chuyện này quá đáng sợ, Tề Thiên nhanh lên đem bức tranh này mặt lắc ra khỏi trong đầu, lần sau, ta về sau nhất định không trang bê, cái này cũng thật là đáng sợ, thượng thiên ở trên, ta lần sau đang trang bước, liền để cho ta mỗi ngày bị mị nữ dây dưa. Tề Thiên ở trong lòng hận hận phát cái thể. Hắc hắc vô địch cũng thật mong muốn cái này trừng phạt ta, Tề Thiên ngươi còn có thể vô sỉ chút sao? Tề công tử mau nói Lan Nhược tự đi đâu? Nhiếp Tiểu Thiến nghi ngờ hỏi. Thu yêu lỗ thai càng là giật giật, nghiêng hay nghe. Ngươi gọi ta cái gì? Thế Thiên có chút bất mãn trêu chọc lấy. Nhiếp Tiểu Thiến ngây người một lúc, sau đó sắc mặt biến đỏ bừng, trong miệng nói khẽ, phu quân. Nhiếp Tiểu Thiến kêu một tiếng về sau, đầu liền nhanh chóng thấp xuống. Thanh âm nhỏ nếu không phải Tề Thiên có thiên tiên cảnh giới thật đúng là nghe không được. Tề Thiên nghe nói, trên mặt cái này mới lộ ra hài lòng cười xấu xa. Đốt! Muốn biết sao? Lại kêu một tiếng ta nghe một chút. Tề Thiên cười xấu xa nói. Tề Thiên chính dựng thẳng lỗ tai, nghiêm túc nghe, sợ bỏ sót. Bất quá Tề Thiên lần này lại là tính sai, lần này nên đón nàng cũng không phải Nhiếp Tiểu Thiến thẹn thùng gương mặt mà là nàng một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ai u? Đau chết mất, đau chết mất. Mau gọi tiếng cho ta dừng ngưng đau. Tề Thiên che ngực quái khiếu mà nói. Thụ yêu trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến không có để ý Tề Thiên, sợ chọc giận Tề Thiên, liền đi lên phía trước vẻ mặt thành thật đối Tề Thiên nói, nếu không, ta bảo ngươi một tiếng thử một chút ta. Cảm ơn ngài đọc, như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu. Mau nhìn hoàng thượng, hắn không có bỏ phiếu liền đi, nếu không ta đi kêu một tiếng thử một chút. Thụ yêu tranh công giống như đối với tác giả nói ra. Chuẩn. Hôm nay nhìn trang web khác thượng tiểu thuyết của ta. Phát hiện mắng rất lợi hại, ta thừa nhận do ta viết chẳng ra sao cả, ở chỗ này ta chỉ muốn nói một câu, ngươi muốn mắng còn xin thượng điểm xuất phát đến, đọc chính bản, tại địa phương khác tính là gì. Ta sẽ viết đến 10 vạn chữ xin ký kết, nếu như không thành, kia chính là ta viết rất tệ, vậy ta cũng sẽ buông tha cho, cố gắng đi làm việc đi. Chương 41, Mỹ nữ cùng dạ thú. Chương 41, Mỹ nữ cùng dạ thú. Ha 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 ha. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy đầu tiên là sức sở. Sau liền không có lá gan không có phổi phá lên cười. Tề Thiên nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến tại cái kia không có lá gan không có phổi cười to, sắc mặt biến tái nhợt. Thu yêu lại vẻ mặt nghi hoặc, không rõ hai người đây là náo cái nào ra, không phải nói kêu một tiếng có thể chữa thương sao. Tề Thiên nếu là biết Thu yêu trong lòng suy nghĩ, không phải đụng đầu vào trên tường phía nam, mẹ nó, ngươi thế nhưng là tu luyện ngàn năm Thu yêu à, có thể nào đơn thuần như vậy à. Tốt, đừng cười chúng ta cần phải đi. Tề Thiên ngữ khí khó chịu đạo. Càng là dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Thụ yêu, nàng muốn là nói một câu các loại, ta nhất định phải làm cho hắn biết Đông Hoa vì sao khác đỏ. Có lẽ là Tề Thiên ánh mắt làm ra tác dụng, lần này Thụ yêu chỉ là ở phía sau chậm rãi đi theo không có lại nói tiếp. Tề Thiên cùng Thụ yêu cũng không biết, tại bọn hắn rời đi sau nửa canh giờ một cái toàn thân bao phủ hắc bào người thần bí xuất hiện ở nơi đây, nhìn thấy nơi đây hô to, phát ra gầm lên giận dữ, hù dọa một mảnh ô nha bay loạn. Tề Thiên một tay ôm lấy Nhiếp Tiểu Thiến trên bầu trời bay lên. Để cho người ta xem xét khẳng định sẽ không cho rằng là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam để cho người ta xem xét liền biết là yêu quái, nữ đạo là có một cô tiên nữ cảm giác, đơn giản liền là mỹ nữ cùng dã thú a. Tề Thiên khả năng cũng biết tác giả suy nghĩ trong lòng, suy nghĩ khẽ động biến thành hình người, một đôi mày kiếm trùng thiên khởi, một đôi hùng mục tràn đầy kiên ngạo, một thân quần áo màu trắng, trong tay trồng phiến kinh động, tốt một cái công tử văn nhã quả nhiên là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Tốt a. Khoa trương chút. Tề Thiên nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến một mặt si mê nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý, không nên mê luyến ca, anh đây chỉ là truyền thuyết. Nhìn xem cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền muốn đích thân lên đi, thế nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến liền là không nguyện ý, Tề Thiên hung tợn hướng giống Thụ yêu chừng đi, nhìn Thụ yêu không hiểu đấu, trong lòng im ắng kêu gạo, ta thì thế nào a? Đủ trời đã nhìn thấy duyệt lai khách sạn chiêu bài, đột nhiên tăng nhanh tốc độ giống như một trận gió tiến nhập khách phòng. Chỉ có bên ngoài gác đêm điếm tiểu nhị nắm thật chặt y hề phục, cảm giác có chút lạnh. Làm sao lại đột nhiên gió bắt đầu thổi đâu? Tề đại ca. Tỉnh rồi sao? Sáng sớm ngoài cửa nhớ tới Tôn Hoa Diễm thanh âm thanh thúy. Chỉ giác. Lại là Tôn Hoa Diễm vừa nói xong liền mình mở cửa hấp tấp xông vào, đối diện liền nhìn thấy Tề Thiên chính đi ra ngoài, vội vàng níu lại Tề Thiên cánh tay liền đi ra ngoài. Tề đại ca, đi mau, đi mau, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, ta đều đói. Tôn Hoa Diễm lẩm bẩm miệng nói. Tề Thiên cũng là bị giật nảy mình, sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu, may mắn động tác nhanh, kém chút liền bị phát hiện, nguyên lai Tề Thiên một buổi tối đều đang dạy Nhiếp Tiểu Thiến tu luyện, càng là hao tốn 42 vạn điểm tích lũy cho nàng đổi một môn quỷ tu công pháp, vừa rồi Nhiếp Tiểu Thiến mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, Tề Thiên nghe được tiếng đập cửa đều không có tới cùng Nhiếp Tiểu Thiến nói một tiếng liền vội vàng đưa nàng thu nhập vạn tượng trong tòa tháp. Tề Thiên còn đang suy nghĩ một hồi làm sao hướng Nhiếp Tiểu Thiến giải thích đâu. Liền mơ mơ màng màng bị Tôn Hoa Diễm tốn ra khách sạn. Tề đại ca đi mau, liền là trước mặt cái kia quán cơm, ta cũng là nghe ngóng, đây chính là toàn bộ tiểu trấn thượng nổi danh nhất tiệm cơm, phúc bá bọn hắn ở bên trong chờ lấy chúng ta. Tề Thiên có chút vui mừng nhìn xem Tôn Hoa Diễm, này mới đúng mà, đây mới là ở độ tuổi này nên đi hành vi, chỉ là Tề Thiên không biết tại trong tiệm cơm có một cái lão giả ngay tại vì Tôn Hoa Diễm phát sầu. Ai? tiểu thư trở nên càng ngày càng không giống tiểu thư khuê các, sau khi trở về ta làm như thế nào hướng lao ra bàn giao đâu. Bất quá dạng này tiểu thư lại là so trước kia càng thêm, đối tể công tử nói cái từ kia là nói thế nào, áo. Đúng là đáng yêu, lại là so trước kia càng thêm đáng yêu. Khách quan, ngài đã tới. Mong mời, ba vị khách quan ngay tại lầu hai nhã gian trở lấy hai vị đâu. Tề đại ca, chúng ta đi nhanh đi.
Tốt.
Tiểu thư. Nhanh ngồi. Hôm nay đi vào nhã gian liền nhìn thấy trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, một cỗ hương khí phát ra mà đến, nghe Tề Thiên đều có chút thèm, càng đừng đề cập Tôn Hoa Diễm, sớm đã ăn được, mới đầu còn nhai kỹ nuốt chậm, về sau chính là ăn như hổ đói, trong miệng càng là nói thầm lấy, ăn ngon, ăn ngon. Nhìn Tiểu Thúy cùng Phúc Bá trợn mắt hốt mồm. Tôn Hoa Diễm ăn ăn đại khái là cảm giác bầu không khí không đúng, liền ngẩng đầu đánh giá bốn phía, có lẽ là không có phát hiện cái gì về sau, lại túi đầu bắt đầu ăn. Tề Thiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khỏe miệng phát ra cười khẽ. Tề đại ca, ngươi cười cái gì? Mau ăn a. Phúc Bá, Tiểu Thúy các ngươi đang nhìn cái gì? Mau ăn a. Đồ ăn đều nhanh lạnh. Tôn Hoa Diễm ngôn ngữ không ngời nói. Tốt tốt tốt, chúng ta ăn chúng ta ăn, tiểu thư ngươi chậm rãi ăn, chớ mắc nghẹn. Phúc Bá nhìn xem Tôn Hoa Diễm miệng đầy đồ ăn có chút lo lắng nói. Tề Thiên khỏe miệng vẽ cười, đầu có chút lay động liền cũng động thủ bắt đầu ăn. Về phần Ninh Thái Thần lại là một mặt phiền muộn, đây là muốn xem nhẹ ta tiết tấu sao. Đành phải hóa bi thống làm thức ăn lượng, lớn bắt đầu ăn. Tề Thiên đang dùng cơm lúc, chợt nghe đường đi chuyển đến một mảnh tiếng ồn ào, không khỏi túi đầu nhìn lại, đã thấy một cái nông dân cùng một cái đạo sĩ ở phía dưới cái lộn, Tề Thiên không khỏi cảm thấy thú vị, liền cẩn thận nghe. Nguyên lai cái này nông thôn người ở phía dưới bán lê, đầu kia đeo bể đầu khăn, người mặc cũ đạo bào đạo sĩ tại trước xe xin nông dân bố thí hắn một cái lê. Nông dân lô mãng quát lớn hắn, hắn lại cũng không đi, nông dân căm tức hơn, lớn tiếng cửa trách hắn. Đạo sĩ nói, ngươi cái này một xe lê có hơn mấy trăm cái, ta chỉ là xin ngươi bố thí một cái cho ta, đây đối với ngươi cũng không tính là gì tổn thất lớn, ngươi không cho cũng là được rồi, làm gì phát lớn như vậy tính tình. Bên cạnh người vây xem cũng khuyên nông dân chọn cái kém nhất lê cho đạo sĩ, đuổi hắn đi cho xong. Mà nông dân lại kiên quyết không chịu. Hừ, người này quá keo kiệt quá, tiểu nhị. Lại là Tôn Hoa Diễm chẳng biết lúc nào đem đầu dối tới, chú ý tới phía dưới chàng cảnh tiểu hừ một tiếng. Khách quan tới, ngươi có dặn dò gì? Tiểu nhị, ngươi đi cho phía dưới đạo sĩ mua cái lê ăn. Điếm tiểu nhị nghe vậy có chút không muốn, thế nhưng là tiếp nhận Phúc Bá tiền đưa qua hai lập tức biến vui vẻ ra mặt, nguyên lai Phúc Bá cho tiền trừ bỏ mua lê dùng đi còn biết còn lại không ít. Bán lê, nhanh cho ta chọn cái lớn lê. Điếm tiểu nhị nhưng cũng là thỏa mãn không để cho cầm tiểu cái lê, quá nhiều ham tiền tài. Đạo trưởng, ngài xin dùng. Cái này. Đạo sĩ nhìn xem cái này đại báo đầy, tản ra mùi hương lê, thần sắc có chút do dự mà nói. Đạo trưởng ăn đi, đây là trên lầu mời khách quan ngài ăn. Đạo sĩ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía lầu 2, liền phát hiện lầu 2 ngồi một cái thân mặc y phục hoa lệ thiếu nữ, xem xét liền biết là xuất từ gia đình phú quý. Đạo sĩ chắp tay ngỏ ý cảm ơn, nhưng không có ăn trước lên mà là nói với mọi người, xuất gia người không biết cái gì là keo kiệt. Ta có tốt quả lê. Thỉnh cho phép ta lấy ra cung cấp mọi người nhấm nháp. Có người nói, đã ngươi mình có, vì cái gì không mình ăn. Đạo sĩ chỉ trong tay quả lê trả lời nói, ta chỉ là cần muốn cái này hạt lê làm hạt giống. Thế là bưng lấy quả lê gặm để, thẳng đến ăn xong, đem hạt lê nắm trên tay, giải khai trên vai con cày cỗ, đào đất có ít tấc sâu, đem hạt lê bỏ vào cũng đắp lên thổ. Hướng người trên đường phố yêu cầu nước sôi tới tiêu. Có chuyện tốt người tại ven đường tiểu điếm muốn tới nước sôi. Đạo sĩ nhận lấy tưới vào đảo qua địa phương. Trên lầu Tôn Hoa Diễm cùng Tiểu Thúy, Ninh Thái Thần hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn lại, liền gọi Phúc Bá đều dựng lên lỗ tai. Tề Thiên lại là mặt lộ vẻ đăm chiêu, lại là nhớ tới cái này không phải liền là Liêu Trai Trí Dị bên trong chồng lê sao. Các vị muốn biết cố sự này tác giả sẽ làm sao cải biến sao? Mau mau xuất ra các ngươi đề cử đi. Chương 42, một chỉ riêng thần thủy. Chương 42, một chỉ riêng thần thủy. Tề đại ca mau nhìn. Lớn Tôn Hoa Diễm nắm kéo Tề Thiên cánh tay hô to kêu nhỏ lên. Phúc Bá lần này hiếm thấy không coi như mày, cũng là bị phía dưới hấp dẫn lấy. Tề Thiên trong miệng cười ha ha thầm nghĩ nói nếu là nhân tiên cảnh giới huyễn thuật còn không lừa được chỉ là phàm nhân, như vậy, cái đạo sĩ kia cũng liền tòi công lan lộn. Phía dưới rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn, trông thấy có tiểu cây lê mầm mọc ra, chậm rãi lớn lên, một hồi, liền trưởng thành cây, cành lá rậm rạp, một hồi lại nở hoa rồi, một hồi liền kết quả. Từng cái cực đại vô cùng hương thơm mùi thơm ngào ngạt, rậm rạp chẳng chịt kết đầy lầu cảnh. Đạo sĩ thế là liền từ gốc cây hái xuống đưa tặng cho người quan sát, càng là lấy ra một cái lớn nhất giao cho điếm tiểu nhị, để hắn giao cho Tôn Hoa Diễm. Chỉ chốc lát sau một thụ lê liền đưa xong. Xong, đạo sĩ liền dùng cày cỗ chặt cây lê, đinh đinh đương đương chặt rất lâu, mới gây mất rồi, đạo sĩ đem mang theo cành lá thụ lưng trên vai, ung dung chậm rãi đi ra. Bắt đầu, đạo sĩ tại làm pháp thuật thời điểm, nông dân cũng loạn đứng tại mọi người ở giữa, đưa cổ chuyên tâm nhìn, vậy mà quên đi việc buôn bán của mình. Đạo sĩ đã đi về sau. Nông dân lúc này mới nhìn xem trong xe, chỉ gặp quả lê toàn không có, giờ mới hiểu được vừa rồi đạo sĩ đưa tặng quả lê, đều là đồ vật của mình á, vừa cẩn thận trông thấy trên xe một cái bia gỗ không có, là gần đây chém nước. Trong lòng tức giận phi thường căm hận. Vội vàng đi tìm đạo sĩ. Đổi qua góc tường, chỉ gặp gây mất bia gỗ vứt bỏ tại dưới tường mặt, mới biết được đạo sĩ chỗ chặt cây lê, chính là cái vật này, đạo sĩ đã không biết đi nơi nào. Toàn bộ người trên đường phố đều cười ha ha. Chỉ còn lại có cái kia nông dân tại một liền gào khóc. Thế Thiên nhìn xem một màn này hơi có chút ngây người. Hừ. Đáng đời, gọi hắn keo kiệt. Thế Thiên bị Tôn Hoa Diễm một tiếng kêu hừ đánh gãy trầm tư, trông thấy Tiểu Thúy, Ninh Thái Thần bọn hắn đều là một mặt tán đồng, thế nhưng là hắn lại không đồng ý, đủ có trời mới biết nông dân có kết quả như vậy, bởi vì chỉ vì hắn lực lượng không đủ, nếu là nông dân có mạnh hơn đạo sĩ lực lượng đạo sĩ sao dám trêu cợt hắn. Nghĩ đến đây Tề Thiên trong lòng khát vọng đối với lực lượng càng thêm mãnh liệt. Phúc Bá trông thấy Tề Thiên mày nhăn lại, đầu càng hơi hơi lay động liền hỏi, Tề công tử thế nào? Những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao nhìn lại, Tề Thiên nhìn lấy bọn hắn ánh mắt hiếu kỳ cười nói, ta chỉ là đối với chuyện này có chút cái nhìn đi. Phúc Bá tiếp tục truy vấn nói, cái này, Tề công tử có thể nói lên nói chuyện. Ha ha, tốt ta, ta liền nói một câu cái nhìn của ta đi. Tề Thiên cười nói, mọi người nhìn. Cái kia nông dân chính đang làm cái gì? Tề Thiên chỉ vào tại cái kia khóc lớn nông dân hỏi. Không sai cái kia nông dân tại khóc lớn, như vậy hắn vì sao khóc lớn đâu? Không sai là bởi vì xe kia lê, các ngươi có thể sẽ nói không lại là một xe lê thôi, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không xe kia lê đối với hắn mà nói ý vị như thế nào? Có xe này lê, có lẽ hắn người một nhà khả năng ăn được trong 4 tháng này duy nhất một đống thịt đồ ăn, cũng có thể là mẹ của hắn bị bệnh. Bán xe này lê hắn liền có thể vì hắn mâu thân chữa bệnh cũng có thể là cái khác. Các ngươi một mực nói nông dân keo kiệt, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không cái kia vốn chính là hắn đồ vật, có cho hay không người khác toàn bằng hắn tự mình làm chủ, vì sao nói hắn keo kiệt đâu. Các ngươi lại nhìn cái kia người chung quanh cả đám đều đang chỉ trích lấy nông dân, vì sao không bỏ thi. N mua cái lê tặng đạo sĩ đâu. Bọn hắn cái này cũng không phải keo kiệt sao. Còn có đạo sĩ kia rõ ràng có một thân tu vi. Vì sao còn muốn mượn một cái lê ăn đâu? Cái này không phải liền là cố ý trêu cợt người sao? Tề Thiên giờ khắc này cũng là nghĩ đến kiếp trước một ít chuyện hơi than thở nói. Tôn Hoa Diễm cùng Tiểu Thúy, Ninh Thái Thần bọn người nghe Tề Thiên một lời nói không khỏi là trợn mắt hốt mồm, mặc dù cùng hiện thực có chút xung đột, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại là rất có đạo lý. Ha ha ha, vị công tử này tốt kiến giải, chuyện này lại là bần đạo làm qua. Tôn Hoa Diễm bọn người nghe tiếng hướng đi. Lại là vừa rồi phía dưới đạo sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nhã gian bên trong, chỉ có Tề Thiên một mặt bình tĩnh phảng phất sớm đã biết. Hôm nay, nghe công tử cái này tẩy lời nói, bần đạo nhưng cũng là có chút hối hận, thôi thôi, lại nhìn bần đạo thủ đoạn. Tiểu thư có thể hay không đem trong tay hạt lê cấp cho bần đạo dùng một lát. Tôn Hoa Diễm nghe vậy, 2-3 lần liền đem trong tay lê ăn sạch sẽ. Đạo trưởng cho. Nàng một bên đem hạt lê giao cho đạo sĩ, một bên lấy tay lau sạch lấy khỏe miệng còn lại lê nước. Đạo sĩ tiếp nhận Tôn Hoa Diễm trong tay đưa tới hạt lê, từ bên hông xuất ra một cái bình sứ, hướng trên đó nhỏ một giọt chất lỏng, liền đem hạt lê hướng về nông dân dưới chân ném đi. Tề Thiên mặc dù không biết cái kia chất lỏng là cái gì, thế nhưng là trông thấy đạo sĩ đau lòng sắc mặt cùng chất lỏng bên trên tán phát lấy sinh cơ, liền biết cái kia hẳn là đồ tốt. Hệ thống, có thể hay không phân biệt đó là cái gì? Đinh! Có thể ký chủ, cần tiêu hao 100 điểm tích lũy, xin hỏi ký chủ phải chăng phân biệt? Tề Thiên bị hệ thống nghẹn không nhẹ, bất quá hắn hiện tại tài đại khí thô cũng không quan tâm cái này điểm tích lũy, ai kêu ta hiện tại là toàn thạch vương lão ngu đâu. Phân biệt. Đinh. Khấu trừ 100 điểm tích lũy, vật này chính là một chỉ riêng thần thủy pha loãng về sau, nhưng chữa thương chi dụng, đối thực vật sinh trưởng ra thần hiệu. Tề Thiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, thế mới biết vật này là một chỉ riêng thần thủy, cũng không trách đạo sĩ lộ ra đau lòng biểu lộ. Phải biết tại Tây Du Ký bên trong Quan Âm cứu sống nhân sâm quả thụ lúc dùng chính là Tam Quang Thần Thủy, cái này một chỉ riêng thần thủy mặc dù không thể giống Tam Quang Thần Thủy như thế có thể cho tiên thiên cực phẩm linh căn khởi tử hồi sinh, nhưng lại cũng đối phổ thông linh dược có không thể đo lường tác dụng, lại dùng tại một cái bình thường hạt lê. thượng có thể nào không cho tâm hắn đau nhức, đạo sĩ kia có thể có vật này chắc hẳn cũng là có chút bối cảnh, nhưng có thể nói tới. Tề Thiên đạt được mình muốn biết, liền cũng hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Hạt lê rơi vào nông dân dưới chân liền mọc rễ nảy mầm, không bao lâu mà liền trưởng thành cây lê, trên đó càng là kết đầy lê, tản ra hương khí. Ở trong mắt Tề Thiên cái này cây lê càng là đến gần vô hạn cùng linh vật, tồn tại cùng phổ thông thực vật cùng phổ thông linh vật ở giữa, tại Tề Thiên chờ tu sĩ trong mắt không tính là gì bảo bối, nhưng tại phàm nhân trong mắt lại là chân bảo, ăn có thể cường thân kiện thể. Tề Thiên nghĩ không ra đạo sĩ kia đúng là hào phóng như vậy, vậy mà đưa cái kia nông dân như thế bảo bối, liền hướng về đạo sĩ nhìn lại. Đạo nhân trong mắt cũng là tràn đầy không thể tin, ta dựa vào, cái này linh vật lại có như thế tác dụng, tay càng là nắm thật chặt cái kia bình xứ, trong đầu càng là hiện lên cái kia bị hắn đánh muộn côn gọi Yến Xích Hà tu sĩ, sớm biết liền nhiều tìm kiếm, không biết hắn còn có cái gì bảo bối. Nếu để cho Trường Mi lão đạo biết hắn cho Yến Xích Hà chữa thương linh vật, sớm đã bị người khác lấy mất, không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Tề Thiên nhìn ở đây cũng là biết đạo sĩ kia khả năng cũng không biết cái này là vật gì. Chỉ là không biết hắn là từ chỗ nào có được. Nếu là đủ có trời mới biết hắn là từ Yến Xích Hà nơi đó thuật tới, không phải đoạt tới không thể, phải biết thế nhưng là ta đổ vào ta. Các vị thân yêu độc giả, các huynh đệ tỉ muội, đây là tuần này cuối cùng một canh, hôm nay mới phát hiện tại cuối cùng một chương, lại sau này lần, liền có thể biết phiếu đề cử ba hàng đầu. Ở đây tạ ơn Linh, tạ Võ Đêm, Thiên Ngai Cô Nham đề cử, cũng tạ ơn những người khác đề cử. Chương 43, thương cảm nhất là ly biệt lúc. Chương 43, thương cảm nhất là ly biệt lúc. Tề Thiên kiểm tra Yến Xích Hà dự trữ không gian thời điểm còn buồn bực đâu, cái này đường đường phái Nga Mi đại đệ tử vậy mà linh dược gì, đan dược đều không có, trong không gian ngoại trừ mấy cái kiếm mẻ hay vẫn là kiếm. Tề Thiên căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài nguyên tắc, đem cái này lê chỗ tốt nói cho Tôn Hoa Diễm, gọi hắn nhanh lên đem cái kia một thụ lê ra mua. Tôn Hoa Diễm tuy có chút không muốn, mua nhiều như vậy lê làm gì, lúc nào có thể ăn xong a? Nhưng nếu là Tề Thiên để nàng đi làm, cũng chỉ đành lẩm bẩm miệng đem chuyện này nói cho Phúc Bá. Cái này Phúc Bá thế nhưng là đường đường chính chính võ giả, biết cái này có thể cường thân kiện thể linh vật thiên kim khó cầu. Nếu có thể mua được vật này, chắc hẳn tiểu thư rời nhà ra đi sự tình lao ra cũng sẽ không trách tội. Nghĩ đến đây hắn liền có chút không dằn nổi hướng phía dưới chạy đi, rất sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Khi Tề Thiên một đoàn người đi xuống thời điểm, Phúc Bá ngay tại vây quanh cây lê sầu một đâu, lại là vì, như thế nào trở đi lê mà phát sầu. Chờ lấy lê vận đến Ly Hỏa Quốc đế đô chỉ sợ sớm đã hỏng. Tôn Hoa Diễm mới mặc kệ những cái kia đâu, nghe lê mùi thơm, trong bụng run đua đã sớm bị cong lên, cầm lấy một cái lê liền bắt đầu ăn, hương khí bốn phía. Ninh Thái Thần cùng Tiểu Thúy nghe hương khí nước bọt đều nhanh chảy xuống. Lão giả thấy thế đành phải xuất ra bốn cái lê đưa cho những người còn lại, chung quanh một số người nghe thấy hương khí càng là nhao nhao biểu thị muốn mua lê, biết được lê có chủ về sau, mới riêng phần mình có chút tiếc nuối rời đi. Tề Thiên cùng đạo sĩ ăn còn không quá mức cảm giác, Tôn Hoa Diễm cùng những người khác lại là biến sắc, cảm giác một cỗ nhiệt khí từ phần bụng truyền đến giải toàn thân, cỗ này nhiệt khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Tôn Hoa Diễm trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, vừa định đi hướng Tề Thiên hướng hắn kể ra chuyện vừa rồi, cái kia biết chân trái chỉ là nhẹ nhàng di chuyển, trên mặt đất đá vụn liền phá tan đến, mặt đất càng là rơi vào đi một tấc về sau, nếu không phải Phúc Bá nhanh tay lẹ mắt, không phải quẳng cũng không thể, những người khác lộ ra bộ dáng giật mình. Mặc dù Tề Thiên trước đó nói qua cái này lê có thể cường thân kiện thể, nhưng bọn hắn lại không có nghĩ qua lại là khoa trương như vậy. Tề Thiên trông thấy những người khác vẻ giật mình, trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình, cái này lại không là giả vờ, mà là thật giật mình, không nghĩ tới đây chẳng qua là ngay cả phổ thông linh vật đều không phải là lê lại có như thế tác dụng, xem ra sau này bồi dưỡng thế lực lại là không thể rời bỏ linh vật duy trì a. Tề Thiên còn không biết bởi vì hắn ý nghĩ này, tam giới bên trong linh vật lại là gặp nạn. Các ngài đều chớ lộn xộn, chậm rãi khống chế lực lượng của mình, Tề Thiên nhắc nhở. Đạo sĩ lại là có chút hiếu kỳ đánh giá Tề Thiên, không rõ hắn làm sao lại biết nhiều như vậy đâu, thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, cũng chỉ là nhìn ra Tề Thiên chỉ là một cái người phàm bình thường. Tề Thiên cũng là phát hiện đạo sĩ ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng chỉ bằng ngươi chỉ là nhân tiên cảnh giới cũng muốn dò la xem bổn vương tu vi, trong miệng lại là mở miệng nói, ta tổ tông thượng đã từng may mắn đi theo tiên người tu hành, lưu lại một chút bản chép tay. Đạo sĩ lúc này mới chợt hiểu. Các ngươi đang làm gì? Đừng xem, nói đúng là các ngươi đâu. Năm cái nha dịch hướng về Tề Thiên bên này chạy vội tới. Toàn bộ mang cho ta đi, vậy mà công nhiên phá hư con đường, đều mang đi giao cho huyện khiến đại nhân trị tội. Tề Thiên bọn người cái này mới nhìn rõ dưới chân con đường sớm đã tại Tôn Hoa Diễm bọn hắn quái lực hạ biến hoàn toàn thay đổi. Phúc Bá tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, tốt dừng lại kể ra đồng thời nguyện ý gánh chịu chữa trị hết thẻ phí tổn, lại thêm cái kia nha dịch cũng là không muốn gây bầy quái vật này lúc này mới đồng ý, không sai, Tề Thiên bọn người ở tại nha dịch trong mắt liền là quái vật, một cước liền có thể đem tảng đá dâm nát, mặt đất càng là từng cái dấu chân không là quái vật là cái gì, không nhìn thấy phụ cận người nhìn đợi ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Thời gian một ngày ngay tại Tề Thiên bọn hắn trong luyện tập đi qua, Tề Thiên cũng là hỏi tham gia đạo sĩ kia pháp danh, Nhất Đăng, không sai liền là Nhất Đăng, chỉ bất quá cái này Nhất Đăng không phải kia Nhất Đăng, chính là một giới tán tu, Tề Thiên cũng là từ chỗ của hắn hiểu được thế giới này chia làm tứ đại châu, tứ đại biển, tứ đại châu chính là Bắc Câu Lô Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, tứ đại biển theo thứ tự là Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Tề Thiên cũng là thế mới biết hắn quả thật bị cái kia Na Di phủ chuyển đưa đến Nam Chiêm Bộ Châu. Tề Thiên cũng là hiểu được đạo nhân này rời núi, lại là vì mượn nhờ quốc gia khí vận đột phá tiên nhân cảnh giới, chung quanh nơi này đây chỉ có Ly Hỏa Quốc phù hợp yêu cầu của hắn, dù sao cũng là thiên đỉnh chính thần danh hạ tín ngưỡng quốc, đủ để cho hắn tu vi đột phá. Khi Tề Thiên hỏi, chính là thần thủy nơi phát ra lúc đạo sĩ kia nhưng cũng làm sao cũng không chịu nói, cũng là hắn cũng không thể nói đây là ta đánh cướp núi Nga Mi đại đệ tử có được. Chỉ sợ hắn lời mới vừa ra miệng liền muốn dẫn tới họa sát thân, ai biết chung quanh nơi này có hay không ẩn tàng cái gì lão quái vật. Trời tối, Tề Thiên theo đám người cùng nhau về đến khách sạn, về phần xe kia Lê cũng là bị Tề Thiên dùng vừa hối đoái đi ra túi chữ vật trăng lên, về phần túi chữ vật nơi phát ra, Tề Thiên đã sớm nghĩ kỹ, tổ truyền. Tề Thiên trở lại trong phòng liền nhanh lên đem Nhiếp Tiểu Thiến phóng ra, càng là tốt dừng lại giải thích, càng là ưng thuận về sau không còn tùy tiện đưa nàng bỏ vào vạn tượng trong tháp. Mới đem Nhiếp Tiểu Thiến dô đến vui vẻ ra mặt. Chuyến bên hôm 30 ngày trôi qua, những ngày này Tề Thiên bồi tiếp Tôn Hoa Diễm cùng nhau đi tới, trong lòng cũng là sinh ra khắc tình cảm, Tề Thiên không biết như thế nào đi đối mặt, dù sao nàng là người mà ta lại là yêu. Tề Thiên quyết định hôm nay liền rời đi thôi, phần này tình cảm từ Thượng Thiên quyết định, luôn luôn không tin trời hắn lúc này cũng không có biện pháp gì. Sáng sớm, Tề Thiên hướng về Tôn Hoa Diễm bọn người cáo chi ý muốn rời đi. Cũng đem trước chứa lê cùng cây lê túi chứa vật đưa cho Phúc Bá, liền muốn quay người rời đi, Tôn Hoa Diễm lại là thật chặt nắm chặt Tề Thiên ống tay áo không cho hắn rời đi, một mặt nước mắt cái gì cũng không nói, chỉ là một mặt quật cường nhìn Tề Thiên. Tề Thiên chỉ đành chịu lấy tay đem Nhiếp Tiểu Thiến điểm hôn mê bất tỉnh, ai cũng không có phát hiện một tia sáng từ Tề Thiên trong tay hiện lên tiến nhập chui vào Tôn Hoa Diễm trong đầu. Tề Thiên đem Tôn Hoa Diễm giao cho Phúc Bá liền quay người muốn ly khai, lại là chợt nhớ tới trong nguyên tắc Ninh Thái Thần còn có một khó. Bây giờ hắn cùng Tôn Hoa Diễm cùng một chỗ sẽ không liên lụy các nàng, nghĩ đến đây Tề Thiên liền lột xuống một sợi tóc, giao cho Phúc Bá dặn dò hắn giao cho Tôn Hoa Diễm, nếu là gặp được nguy hiểm lúc xuất ra quát to một tiếng lâm liền sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cố sự viết đến nơi đây tác giả bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ đột nhiên phát hiện vậy mà không có cố sự viết, tác giả đột nhiên có chút nói một chút thương cảm, nguyên lai có nhiều như vậy thái giám sách, không phải tác giả không muốn viết mà là tác giả không có cái gì muốn viết, chúng ta không có cái gì hoa lệ câu nói. Sáng tác kỹ xảo cũng chỉ là mình đang chậm rãi suy nghĩ, thật sự có chút mệt mỏi à. Các thư hữu thân mến để cho chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Chương 44, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không thể không nói cố sự. Chương 44, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không thể không nói cố sự. Phúc Bá, Tiểu Thúy bọn người không có phát hiện Tề Thiên xoay người một sát na, một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống xuống. Có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Từng sợi ánh mặt trời chiếu tại Tề Thiên trên bóng lưng lộ vẻ phá lệ thê lương. Hối hận không? Một đạo huyền chuyển thanh âm đột nhiên tại Tề Thiên bên người vang lên, Tề Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì giật mình giống như là sớm đã biết. Không. Ta không hối hận, đây có lẽ là kết cục tốt nhất đi. Tề Thiên nghĩ đến vận mệnh của mình có chút thương cảm nói, mặc dù hắn có tự tin siêu việt bất luận kẻ nào nhưng là bây giờ hắn còn vẫn chịu lấy bọn hắn bài bố. Thật lâu, huyền chuyển thanh âm vang lên lần nữa. Vô luận như thế nào? Tiểu Thiến chỉ nghĩ bồi tiếp phu quân nhìn phu quân đừng vứt bỏ Tiểu Thiến. Tề Thiên cảm động sau khi, trong lòng cũng là thầm hạ quyết tâm, về sau bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Nhiếp Tiểu Thiến. Hai giờ đi qua, Tôn Hoa Diệm ung dung chuyển đã tỉnh lại, nhìn xem Phúc Bá Tiểu Thúy, Ninh Thái Thần, Nhất Đăng đạo trưởng đều quan tâm nhìn qua nàng, duy chỉ có không có Tề Thiên, một cỗ đắng chát sông lên đầu, đột nhiên một cỗ tin tức chuyển vào trong đầu, Hoa Diễm, coi ngươi nghe nói như vậy thời điểm, ta đã đi. Lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, Tề đại ca không có cái gì tặng cho ngươi chỉ có thể đưa ngươi một bộ công pháp và một cái đồ chơi nhỏ. Tôn Hoa Diễm nghe được câu này thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng là Tề Thiên trở lại, vội vàng xuống giường tìm kiếm khắp nơi. Thật lâu cũng là không có phát hiện Tề Thiên bóng dáng, nước mắt không khỏi lã chã mà xuống, như là đã mất đi linh hồn hướng về trên giường đi đến, cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường. Cái này nhưng dọa sợ những người khác, tiểu thúy nhất là mạnh mẽ bắt đầu chửi mắng lên Tề Thiên đến. Im miệng. Đừng bảo là Tề đại ca Tôn Hoa Diễm nghe xong tiểu thúy nói Tề Thiên không phải, đột nhiên mở to mắt quát lớn. Ô ô ô, tiểu thư ngươi vậy mà nói ta, ô ô ô. Tiểu thúy nghe xong Tôn Hoa Diễm răn dạy âm thanh liền xoay người sang chỗ khác ủy khuất khóc lên, thân thể có chút có quáp. Bất quá nếu là ngươi nhìn kỹ tiểu thúy ánh mắt, ngươi liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy giảo hoạt, trong lòng càng là đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hừ. Một hồi tiểu thư liền sẽ đến hôm ta. Thế nhưng là lần này nàng tính toán nhỏ nhặt lại là phát sai, Tôn Hoa Diễm cũng không có hướng thường ngày đi hướng nàng, mà là trực tiếp đối Phúc Bá nói Phúc Bá, ta hơi mệt chút nghĩ nghỉ một chút, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Nói xong liền lại nhắm mắt lại. Ai? Tốt ta, tiểu thư kia ngươi có việc gọi ta, ta liền tại cửa ra vào. Phúc Bá thở dài một tiếng liền kêu gọi đám người đi ra khỏi phòng. Tôn Hoa Diễm nhìn xem tất cả mọi người đi ra ngoài, đột nhiên mở mắt, đầu tiên là quan sát một cái, trông thấy trong phòng không có người về sau, nhỏ giọng kêu lên, Tề đại ca ngươi ở đâu đâu? Tề đại ca mau ra đây a! Tôn Hoa Diễm kêu kêu thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, cũng là phát hiện Tề Thiên không có ở chỗ này. Không khỏi co quắp ngã xuống giường, nhắm mắt lại. Thế nhưng là nàng vừa mới nhắm mắt lại liền đột nhiên mở ra. Hậu quán xem xét bốn phía không có cái gì liền lại nhắm mắt lại. Lại là nàng phát hiện nàng vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy một quyển sách cùng một kiện tản ra ba thải quang mang quần áo. Nàng lúc này mới nhớ tới mới vừa nghe gặp lời nói. Có chút nhíu mày, lại là ngay tại cẩn thận hồi tưởng mới Tề Thiên lời nói nội dung. Đúng rồi. Tề đại ca giống như cùng ta nói muốn đưa ta một môn công pháp cùng một cái đồ chơi nhỏ chẳng lẽ chính là cái vật này. Thế nhưng là sách này tại trong đầu như thế nào lật qua lật lại a? Sách vở giống như nghe hiểu Tôn Hoa Diễm lời nói, y mắng lật bắt đầu chuyển động, phía trên Tôn Hoa Diễm mặc dù là không biết cái nào, nhưng hết lần này tới lần khác lý giải nội dung phía trên. Nàng nhỏ giọng đọc. Tử Hà Thần Công phái Hoa Sơn Trấn Sơn chi bảo, là phái Hoa Sơn trong khi tu luyện đan nhanh chóng công pháp, vì trường sinh bất lao chi tiên thuật, cũng là đạo gia quyền thuật chi vô thượng huyền công, công thành cương khí chăm chú toàn thân, mặc đi qua huyệt, chu thiên hành đi, nhưng bế huyệt, rời huyệt. Này công viên mãn cho đến Đại La Kim Tiên. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cuốn sách này tờ thứ nhất, nội dung phía sau lại không cách nào nhìn thấy. Lập tức nàng liền nghĩ đến Tề đại ca là thế nào đem sách này thả ta trong đầu đây này. Nàng nghĩ nửa ngày cho ra một kết quả cái kia chính là Tề đại ca là thần tiên, về phần Tề Thiên vì sao không thể cùng với nàng, nàng cũng muốn đi ra, ta đã biết nhất định là ta còn không phải thần tiên lại là nàng phát hiện trong đầu bí tịch là muốn nàng tu luyện thành tiên mặc dù không biết Đại La Kim Tiên là cái gì tiên. Thế nhưng là đối Tôn Hoa Diễm tới nói chỉ cần là tiên là được rồi. Mãi cho đến nàng trở lại đế đô về sau, phụ thân nàng bị Nhất Đăng đạo trưởng thu làm đồ đệ, ngẫu nhiên một lần hỏi thăm hạ nàng mới biết được Đại La Kim Tiên là bực nào tồn tại. Tề đại ca ngươi yên tâm đi. Ta nhất định mau chóng tu luyện thành tiên. Giờ khắc này Tôn Hoa Diễm tràn đầy đấu trí, trên mặt cũng nổi lên có chút ít tiếu dung. Lúc này nếu là có người nói cho Tôn Hoa Diễm Tề Thiên không phải thần tiên, hắn là một cái hầu tử tinh. Nàng nhất định sẽ không tin tưởng, nói vậy. Tề đại ca đẹp trai như vậy nhất định là thần tiên. Phúc bá. Đến rồi đến rồi. Lão giả nghe thấy Tôn Hoa Diễm tiếng kêu vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Phúc bá. Ta nghĩ cha mẹ. Hảo hảo. Chúng ta cái này thu hồi đồ vật về đế đô, đối tiểu thư đây là Tề công tử để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lão giả lời vừa ra khỏi miệng liền muốn đánh mình mấy cái tát, ta cái này không phải cố ý kích thích tiểu thư sao. Đây là... Tôn Hoa Diễm nghi ngờ nói. Cái này. Đây là Tề công tử một sợi tóc, hắn nói tiểu thư như gặp phải nguy hiểm liền đối với tóc nói một tiếng lâm liền sẽ có kỳ tích phát sinh, tiểu thư chúng ta vẫn là đem hắn vứt đi. Tôn Hoa Diễm nghe xong liền tranh thủ tóc đoạt lại, nắm ở trong tay, nhưng trong lòng thì càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Về phần Nhất Đăng cùng Ninh Thái Thần bởi vì là cùng đường liền cùng nhau lên đường. Lúc này Tề Thiên còn không biết Tôn Hoa Diễm cái kia liên tiếp ý nghĩ. Lúc này hắn lại là đi tới Nam Chiêm Bộ Châu khu vực biên giới, xa xa hướng Tây Ngưu Hạ Châu nhìn lại, yêu khí tràn ngập, sát khí trùng thiên, linh khí càng là thưa thất thật sự là không rõ cái này Phật giáo vì sao xây ở chỗ này. Nếu là Tề Thiên ý nghĩ bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị Phật giáo thánh người biết, bọn hắn nhất định sẽ ngậm lấy nước mắt nói cho Tề Thiên, bọn hắn cũng không muốn à, đây đều là bị buộc à. Thời kỳ thượng cổ, nơi tốt đều bị Vu Yêu hai tộc, cùng Tam Thanh ba chiếm. Bọn hắn tuy là hai vị thánh nhân, nhưng cũng đánh không lại Tam Thanh, càng là quần đầu bất quá Vu Yêu hai tộc. Thật vất vả nhịn đến Vu Yêu hai tộc xuống dốc, vừa định chuyển địa phương, đạo tổ lại hạ lệnh, nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, muốn ra tam hoàng ngũ đế, được lại xuất hiện một cái không đắc tội nổi tiếp lấy chờ đi. Mai mới chờ đến lúc lấy tam hoàng ngũ đế bị nhốt, nhân tộc cũng chỉ là trên danh nghĩa nhân vật chính, rốt cục đợi đến cơ hội lại bị thái thượng cùng nguyên thủy kéo đi qua cùng thông thiên đánh một trận. Vừa đánh xong đỡ, còn chưa kịp tới dọn nhà tiến, liền bị đạo tổ cho cấm túc, không phải vô lượng lượng kiếp không được ra, bận rộn vô số cái kỷ nguyên, lại phát hiện nhà này hay vẫn là chưa chuyển thành. Chương 45, công đức. Chương 45, công đức. Ngay tại Tề Thiên vừa bước vào Tây Ngưu Hạ Châu lúc, tại phía xa Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động ngay tại vì đệ tử giảng đạo Bồ Đề Lao Tổ đột nhiên ngừng lại. Đồng nhi, mấy ngày sau sẽ có một hầu tử lên núi bái sư, ngươi lại đi dẫn đạo hắn lên núi tới. Vâng, lao ra. Sau đó Bồ Đề Lao Tổ thân hình liền biến mất ở đại điện bên trong. Trong điện chỉ còn lại có hắn tọa hạ đệ tử một mặt không rõ ràng cho lắm, bất quá bọn hắn nhưng đều là ghi hận cái kia vốn không che mặt hầu tử, nếu không phải sư phụ hắn như thế nào đình chỉ giảng đạo. Bọn hắn lại không biết sư phụ của bọn hắn lúc này cũng ngay tại buồn bực đâu, rõ ràng thiên đạo biểu hiện cái kia hầu tử còn muốn 200 năm mới có thể đến này bãi sư, vì sao hôm nay ta cảm ứng được khí tức của hắn xuất hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu đây? Còn có tu vi của hắn vì sao đã là thiên tiên, chẳng lẽ có người muốn làm dự ta Phật môn đại hưng? Nghĩ đến đây Bồ Đề Lão Tổ mặt lộ vẻ kinh sợ. Sẽ là ai chứ? Thái Thượng? Nguyên Thủy? Hay vẫn là Thông Thiên? Nữ Hoa? Đối ta đã biết nhất định là Thông Thiên cái kia mãng phu, nhất định là hắn ghi hận phong thần lúc chờ ta ra tay, không được ta phải nhanh một chút xuất thủ dẫn đạo hắn tới nơi đây bái sư. Lúc này Tề Thiên còn không biết hành tung của hắn đã bị Bồ Đề Lão Tổ biết, lúc này hắn đã khôi phục bản thể, một thân tu vi thiên tiên tu vi cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Nói lên Tề Thiên vì sao khôi phục yêu thân hắn chính là một mặt phiền muộn. Các huynh đệ, mau ra đây bắt hắn lại. Tề Thiên hành tẩu tại một cái lối nhỏ bên trên, đột nhiên một bên thoát ra một cái đỉnh lấy đầu hổ tiểu yêu cũng lớn tiếng hét lớn. Nơi xa càng là thoát ra một đám yêu quái, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây, từ bọn hắn nhanh chóng động tác đó có thể thấy được bọn hắn là chuyên nghiệp. Nhanh nhanh nhanh, đem hắn vây quanh, đừng để hắn chạy. Tề Thiên nhìn xem chung quanh bọn này yêu quái, có đỉnh lấy đầu ngựa, có đỉnh lấy đầu trâu, có mọc ra cánh, mặc càng là rách tung tóe, xem ra bọn hắn qua cũng không tốt. Nhanh nhanh nhanh, đem hắn trói lại, mang tới động đi. Tề Thiên cũng không định phản kháng, hắn mới tới Tây Ngưu Hạ Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là phải tìm cái bản địa hộ khẩu hỏi một chút cái này Tây Ngưu Hạ Châu tình huống, đã có đưa lên nhóm tới hắn cũng không cần tại tốn sức tìm. Nhanh nhanh nhanh, dơ lên, cẩn thận một chút, nói ngươi đâu, chậm rãi, đừng gặm lấy. Đầu hổ tiểu yêu lộ vẻ phá lệ ra sức. Nếu không phải bọn hắn dơ lên chính là người, nghe xong lời này còn cho là bọn họ dơ lên chính là bảo bối gì đâu. Tề Thiên có chút buồn cười nhìn xem lấy đầu hổ yêu quái, về phần cẩn thận như vậy sao? Hắn lại không biết cái này đầu hổ yêu quái trong lòng lại là tính toán, đại vương đã có nửa năm không có dính thức ăn mặn, ta lần này thế nhưng là lập công lớn, không biết đại vương sẽ như thế nào ban thưởng ta, nếu có thể ban thưởng có thể đột phá đại thừa kỳ bảo bối liền tốt, dạng này ta liền có thể tấn cấp thành tiểu đầu mục. Đây chính là bảo bối, cũng không thể đụng. Chỉ là cái này hổ yêu lại không biết Tề Thiên đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì bảo bối, mà là một tên sát tinh. Đại vương, việc vui a. Đại vương. Trong một cái sơn động, vang lên từng đợt báo tin vui âm thanh. Sơn động chỗ sâu, một trương nằm trên giường đá một đầu bạch lang, nghe thấy tiếng gào, thân thể khẽ động biến thành bóng người, lại là một cái nhỏ gầy hán tử, trong mắt thỉnh thoảng toát ra hung tàn, giảo hoạt. Chuyện tốt. Cái kia có chuyện tốt gì? Gần nhất Phật môn đám kia con lửa chọc là ép càng ngày càng gần, ta tọa hạ rất nhiều tiểu yêu đều bị sát hại, cái kia còn có chuyện tốt gì? Hán tử lầu bầu nói. Tề Thiên bị tiểu yêu dơ lên tiến nhập sơn động, đứng xa xa nhìn hán tử kia, phát hiện cái kia bạch lang chính là tiên nhân cảnh giới. Trong lòng có chút rung động, cái này Tây Ngưu Hạ Châu không hổ là Tây Du thế giới yêu tộc căn cứ, ta một đường bay qua Nam Chiêm Bộ Châu cũng chỉ bất quá cảm ứng được một hai cái tiên nhân cảnh giới yêu. Lúc này mới vừa tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu liền gặp một vị tiên nhân cảnh giới đại yêu. Quả nhiên dám ở Phật Sơn trên địa bàn sinh hoạt yêu quái, không có một cái nào kẻ yếu. Chỉ là có một việc Tề Thiên nhưng Thủy Chung không nghĩ ra, vì sao muốn có Tây Du chi hành đâu. Nếu là Phật giáo nghĩ diệt trừ những này yêu vương, làm gì còn muốn nhờ thiên đỉnh chi thủ đâu. Bằng vào Như Lai chỉ sợ cũng đủ. Thế gian này có cái gì đáng giá cái này quan sát chúng sinh cường giả chú ý đâu. Không có gì hơn hai cái, một mạch vận, hai công đức. Tề Thiên mặc dù không biết Tây Du mục đích ở đâu, nhưng là hắn lại biết cái này Tây Du chi hành có công lớn đức, lớn đến Phật giáo một nhà ăn không vô, mới có thể mượn nhờ thiên đỉnh. Tề Thiên nghĩ tới đây trong lòng nhảy một cái, công đức chi lực đối bọn hắn trọng yếu như vậy, đôi kia ta có tác dụng gì đâu? Hệ thống, công đức chi lực đối ta có tác dụng gì sao? Đinh, ký chủ trả lời vấn đề này để muốn 100.000 điểm tích lũy, xin hỏi ký chủ phải chăng thanh toán? Tề Thiên nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, cái này điểm tích lũy muốn càng nhiều nói rõ công đức đối với hắn càng trọng yêu a. Thôi đi, mới 100.000 điểm tích lũy a. Thanh toán. Tề Thiên lại là quên lúc trước thu hoạch được 1.000 cái điểm tích lũy thời điểm đều để hắn kích động thật lâu. Công đức, thiên địa công đức vậy. Có thể tiêu trừ tội nghiệt, hòa vào vũ khí giết người không dính nghiệp lực, nhưng giảm bất thiên kiếp chi lực. Tề Thiên nghe xong khóc tâm đều có, chuyện này với hắn cái gì dùng đều không có a. Hệ thống. Ngươi trả cho ta điểm tích lũy. Tề Thiên trong lòng tức giận quát. Ký chủ, nóng giận hại đến thân thể, còn xin bất giận. Đối với ký chủ tới nói, công đức có thể có hai cái tác dụng, một có thể giảm bất thiên kiếp, hai là tăng tốc tiểu thiên thế giới tiến hóa. Tề Thiên nghe xong lửa giận mới dần dần biến mất, về phần giảm bất thiên kiếp chi lực hắn lại là không quan tâm, con đường tu luyện vốn là hướng thiên đoạt mệnh, nếu ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không muốn đối mặt cái kia còn tu cái gì tiên. Về phần hệ thống nói tới có thể tăng tốc tiểu thiên thế giới tiến hóa, ngược lại là Tề Thiên để ý nhất. Phải biết một khi tiểu thiên thế giới tiến hóa thành trung thiên thế giới như vậy hắn liền có thể tạm thời có được thánh nhân lực lượng, tại cái này thánh nhân không ra niên đại hắn chính là vô địch. Hệ thống, vì sao ta đột phá là không có thiên kiếp hạ xuống? Tề Thiên nhớ tới dĩ vãng đột phá lúc tình cảnh hỏi. Đinh! Ký chủ, ngươi hiểu. Ta hiểu em gái ngươi a. Nói đi muốn bao nhiêu? Tề Thiên tức giận nói. Đốt ký chủ, cần 100 điểm tích lũy. Tốt! Thanh toán! Hiện tại có thể nói đi. Đinh. Ký chủ người mang công pháp chi lực, thiên kiếp cùng công đức chi lực triệt tiêu lẫn nhau. Nghe vậy Tề Thiên sững sờ, ta không có làm chuyện gì tốt ta, chẳng lẽ là Lao Thiên nhìn ta dáng dấp đẹp trai ban thường ta. Đinh. Xét thấy ký chủ tự luyến trình độ quá 100 triệu, hệ thống miễn phí trả lời vấn đề này để. Ký chủ vì ngũ thải thạch biến thành, được hưởng bổ thiên công đức, có thể miễn trừ kìm tiên phía dưới thiên kiếp. Tề Thiên lúng túng sờ lên cái mũi, tốt ta bị một cái tử vật rất khinh bỉ. Như vậy hệ thống ta có thể hay không dùng phần này công đức tiến hóa tiểu thiên thế giới đâu? Đinh! Có thể! Vậy còn chờ gì, nhanh lên tiến hóa tiểu thiên thế giới đi! Đinh! Đã dung nhập tiểu thiên thế giới bên trong. Tề Thiên một mặt mong đợi đem thần thức đảo qua tiểu thiên thế giới. Thật lâu! Tề Thiên thần thức đều ra rời, rốt cục phát hiện cùng lúc trước có một điểm khác biệt, tại tiểu thiên thế giới ở giữa toát ra một khỏa tiểu thảo. Tề Thiên cẩn thận quan sát đến viên này cỏ. Nhưng là thế nào nhìn đều là một viên phổ thông cỏ a. Đinh. Ký chủ, đừng xem, đây chính là một viên phổ thông cỏ. Tề Thiên nghe vậy sững sờ. Hệ thống. Ngươi đừng nói cho ta, tốn hao công đức liền trưởng ra một viên phổ thông cỏ. Ký chủ, đúng. Hệ thống. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì sao? Tề Thiên một mặt bình tĩnh nói. Đinh. Ký chủ cần 100 điểm tích lũy. Ta hiện tại đặc biệt nghĩ bóp chết ngươi. Hệ thống im lặng bên trong. Xem ra cái này Tây Du chi hành ta là nhất định phải tham dự trên đó, không vì những thứ khác, chỉ vì công đức. Chương 46, Tây Nhu Hạ Châu. Chương 46, Tây Nhu Hạ Châu. Tề Thiên cùng hệ thống nói chuyện với nhau nghe thời gian tuy dài, thế nhưng là ngoại giới bất quá là trong nháy mắt. Đại vương, mau nhìn. Tề Thiên từ trong đầu lấy lại tinh thần, lỗ tai liền truyền đến hổ yêu nịnh nọt thanh âm. Người. Ha ha tiểu hổ tốt. Một hồi trùng điệp có thưởng. Nhỏ gây đại hán hướng về hổ yêu sau lưng nhìn lại, nhìn thấy bị dơ lên Tề Thiên, một mặt hưng phấn nói. Hổ yêu nhìn xem sơn động hai bên tiểu yêu quăng tới ghen ghét, ánh mắt hâm mộ, eo cũng ưỡn lên càng thêm thẳng, cái mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Tạ đại vương. Hổ yêu kích động quỳ lại nói. Tề Thiên nghe thấy đám kia yêu tình đang thương lượng lấy là đem hắn hấp đâu. Hay vẫn là thịt kho tàu, trong lòng có chút buồn cười, trách không được các nhân vật chính đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ, nguyên lai lại là như thế thú vị. Xem ra ta về sau cũng phải phát triển nhân vật chính tinh thần. Đủ trời hơi dùng lực một chút đem sợi dây trên người kéo đứt, nhẹ nhàng đi hướng bầy yêu, nhìn gặp bọn họ ngồi vây quanh một đoàn, cũng không có chú ý tới hắn, còn đang vì là hấp tốt hay vẫn là thịt kho tàu phải tranh luận không ngớt, liền hảo tâm mở miệng nói. Vị này đại vương, ta cảm thấy hay vẫn là thịt kho tàu tốt. Ừm. Vì sao? Đại vương, ngươi nghĩ à, cái này thịt kho tàu lối vào cẩm hóa, một cỗ cay cùng ấm cảm giác chạy xuôi toàn thân. Để cho người ta dư vị vô tận a. Tốt. Liên thịt kho tàu, chúng tiểu nhân, nhanh chuẩn bị tuổi lửa, hôm nay chúng ta ăn mặn, ngao đúng, ngươi tên là gì? Ta muốn trọng thưởng ngươi. Hán tử gầy nhỏ nhìn xem Tề Thiên nghi ngờ hỏi. Đại vương, ngài nhìn ta có phải hay không có chút quen mắt? Có chút giống như đã từng quen biết. Tề Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Hán tử cùng cái khác tiểu yêu nhao nhao nhẹ gật đầu. Đâu? Ta là vừa từ nơi đó đi ra. Tề Thiên lấy tay chỉ một cái trên mặt đất đứt gãy dây thừng nói ra. Không tốt, đại vương hắn vừa rồi bắt người ở. Hồ yêu trước hết nhất kịp phản ứng, một tay chỉ hướng Tề Thiên hét lớn. Bầy yêu cái này mới phản ứng được, hướng về Tề Thiên bổ nhào qua. Tề Thiên trông thấy bầy yêu phát hiện hắn, cũng là thu hồi chơi tâm, thiên tiên cảnh giới uy áp đột nhiên phóng ra. Trong sơn động lập tức tràn ngập một cỗ cường đại uy áp, âm trầm kinh khủng, yêu khí trùng thiên, ma diễm cuồn cuộn, thần uy vào tù. Bịch, bịch. Thực lực thấp tiểu yêu đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp, chấn động ngất đi, hay vẫn là Tề Thiên cố ý khống chế mới không có đem bọn hắn đánh chết. Trong sơn động chỉ còn lại có một cái bạch lang đang thấp giọng gào thét, bất quá từ hắn uốn lượn tứ chi đó có thể thấy được hắn lúc này cũng không tốt đẹp gì. Tề Thiên chậm rãi đem uy áp thu hồi lại, tất lại còn có sự tình muốn hỏi hắn, nếu là đem hắn chấn ngất đi, còn không phải sóng tốn thời gian chờ hắn tỉnh lại a. Bạch lang cảm giác trên người uy áp biến mất, cái này mới khôi phục hình người, thở mạnh, từ hắn một thân mồ hôi đó có thể thấy được hắn vừa rồi đối mặt uy áp đáng sợ bao nhiêu. Bạch lang một mặt sợ hãi nhìn phía Tề Thiên, ánh mắt bên trong giảo hoạt, hung tàn giờ phút này sớm đã biến mất. Tề Thiên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hán tử gầy nhỏ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ngươi còn muốn ăn ta sao? Hán tử gầy nhỏ dọa đến thân thể khẽ run rẩy, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi còn đang thảo luận như thế nào ăn Tề Thiên, trong lòng càng nghĩ càng là sợ hãi, chỉ có thể ở trong lòng càng không ngừng chửi mắng hổ yêu, cái này nơi đó là vui sự tình, đây rõ ràng là tang sự à. Ngươi nói, ta là hấp thịt sói tốt đâu, hay vẫn là thịt kho tàu tốt đâu? Tề Thiên một mặt trêu tức đường. Hán tử gầy nhỏ mặc dù nghe được Tề Thiên trong lời nói trêu tức, nhưng vẫn là cảm thấy sợ hãi, dù sao hắn hiện tại liền là cái kia trên thất cá chỉ có thể mặc người chém giết. Đi đi, ta không giết ngươi. Tề Thiên dùng chân đá hán tử một cái, tức giận nói. Đi. Tới, nói cho ta nghe một chút đi, cái này Tây Ngưu Hạ Châu đều là tình huống như thế nào. Tề Thiên nhìn xem hán tử ngơ ngác đứng ở nơi đó nói thầm một tiếng không có cốt khí. Hán tử gầy nhỏ lúc này mới xác định Tề Thiên không có ý định giết hắn, cuống quýt đi ra phía trước, vì Tề Thiên giới thiệu Tây Ngưu Hạ Châu tình huống. Đại vương, ngài hỏi cái này lời nói xem như hỏi đúng người, ta đêm tối bạch lang nhất tộc thế nhưng là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Tây Ngưu Hạ Châu. Hán tử gầy nhỏ rất sợ Tề Thiên thay đổi chủ ý, phải biết niên đại này hỉ nộ vô thường quá nhiều người, tranh thủ thời gian chính là mình hữu dụng. Chờ một chút, làm sao ngươi biết ta là yêu đâu? Tề Thiên có chút nghi ngờ hỏi, hắn cũng không tin lấy cái này lang yêu nhân tiên cảnh giới đó có thể thấy được bản thể của hắn. Cái này, đại vương ngài nghĩ à, ngươi cái này ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng nhân vật nhất định là ta yêu tộc người lang yêu nịnh nọt nói, trong lòng lại là âm thầm câu ngài cái này vừa ra tay liền là quỷ khóc sói gạo, không phải yêu là cái gì. Còn có thể là tiên. Tốt 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 tiểu lang đồng hải, ngươi là thành thật hài tử. Tề Thiên khẳng định nói. Lang yêu lệ rơi đầy mặt. Đại vương, Tây Ngưu Hạ Châu có tam đại thế lực mạnh nhất chính là Linh Sơn, hắn thực lực thâm bất khả trắc, bài danh thứ hai chính là Tích Lôi Sơn, trên núi có một cái gọi là Đại Lực Ngưu Ma Vương yêu vương. Nghe nói cùng Linh Sơn cùng Thiên Đỉnh có rất sâu quan hệ, mặt khác còn nghe nói hắn có 6 vị Kim Tiên huynh đệ, bài danh thứ 3 chính là từ Kim Tiên cường giả vô cực chân nhân thành lập nhân loại tán tu liên minh. Còn chúng ta những này tán yêu cũng chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Lang yêu chua xót mà nói. Tề Thiên nghe xong mặt không đổi sắc, Lang yêu nói tới tình huống cùng hắn kiếp trước hiểu biết chênh lệch không xa, chỉ bất quá nhiều hơn một cái tán tu liên minh, đây cũng là hợp tình hợp lý. Tề Thiên xác định tình huống, cũng không đang đùa bỡn Lang yêu. Mấy cái lấp loe biến mất tại trong động. Hắn nhưng lại không biết hắn sau khi đi hổ yêu lại là nhận lấy rất nhiều gặp trắc trở. Tề Thiên đi ra sơn động lúc liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, đại hắn thanh lúc tỉnh lại liền nghe đạo, một trận tiếng ca truyền đến. Ca nói, xem cờ khan át, phạt mục trên, mây bên cạnh miệng hang từ đi, bán tuổi cô rượu, cuồng tiếu từ gốm tỉnh. Thương kính cuối thu, đối nguyệt gối tùng dễ, một giấc thiên minh. Nhận cũ lâm, trèo lên sườn núi qua lĩnh, cầm búa đoạn khô đằng. Thu lại thành một gánh, đi ca trên chợ, dễ gạo 3 lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường, sẽ không cơ mưu xảo tính, không có vinh nhục, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh. Nghe ở đây Tề Thiên trong lòng tràn đầy chấn kinh, đây không phải Tây Du Ký bên trong cái kia phu hát sao. Tề Thiên ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên có một cái phu chính tại phía trước đốn cây. Tề Thiên con ngươi kịch liệt co vào, đây chẳng lẽ là cái kia Phương Thốn Sơn. Cái này Bồ Đề lão tổ đến cùng là người phương nào, ta vậy mà không có cảm giác nào, liền đi tới nơi đây. Không đúng. Hắn làm sao biết ta đi tới nơi đây, chẳng lẽ hắn một mực giám thị ta? Như vậy ta hết thể gây nên không đều tại trong ánh mắt của hắn. Nghĩ đến đây, Tề Thiên bình tĩnh sắc mặt đột nhiên biến khó coi, nội tâm càng là rét run. Hệ thống, hệ thống, đốt, ký chủ vô địch hệ thống vì ngài phục vụ. Hệ thống, ta hỏi ngươi, có phải hay không một mực có người đang giám thị ta? Hệ thống cũng có thể là cảm nhận được Tề Thiên trong lời nói phẫn nộ, lại là không có tại yêu cầu điểm tích lũy, mà là trực tiếp hồi đáp. Đinh, ký chủ, một ngày trước có một cỗ cường đại thần thức đảo qua ký chủ. Tề Thiên nghe xong trong lòng an tâm một chút, một ngày trước chẳng qua là hắn vừa tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm, còn tốt hắn trong khoảng thời gian này không có bạo lộ ra cái gì bí mật. Hệ thống, ta hỏi ngươi thánh nhân có hay không có thể tính toán tường tận chư thiên bên trong bất cứ chuyện gì. Đinh, ký chủ vấn đề này để cần 100.000 điểm tích lũy, xin hỏi ký chủ phải chăng thanh toán. Tề Thiên nghe vậy khỏe miệng không nhịn được run rẩy, nếu không phải hắn biết hệ thống không có tình cảm, chỉ sợ đều cho rằng hệ thống là thần dữ của biến, làm cái gì đều muốn điểm tích lũy, nhưng hôm nay là người là giao thất ta là thịt cá, không cho không được à, cái này nhưng quan hệ đạo hắn sau này mưu đồ. Tề Thiên đành phải nhịn đau thanh toán xong 100.000 điểm tích lũy, dù là hắn bây giờ còn có hơn 7.000 vạn điểm tích lũy, cũng là cảm giác được thịt đau, đây chính là hắn liều mạng có được. Thăng thêm. Câu đề cử, câu cất giữ. Chương 47, Tề Thiên dở trò lừa bịp bồ đề vô sỉ. Chương 47, Tề Thiên dở trò lừa bịp bồ đề vô sỉ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thanh toán thành công. Hệ thống, vì sao ta một nghe lời ngươi liền có loại nghị quất ngươi một trận nỗi kích động đâu? Tề Thiên có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Hệ thống im lặng bên trong. Ký chủ, trên lý luận tới nói thánh nhân là có thể tính hết tất cả sự tình. Tề Thiên trợn trắng mắt nói cùng không nói. Nói tiếng người. Hệ thống tiếp tục im lặng bên trong. Ký chủ, thánh nhân từ trình độ nhất định tới nói đã vượt ra sông dài vận mệnh, có thể quan sát chúng sinh vận mệnh, nhưng lại không cách nào tùy tiện cải biến bởi vì cái gọi là thiên đạo đại thế không thể đổi, tiểu thế nhưng đổi, mà cái này chư thiên bên trong nhưng lại ba loại tình huống bọn hắn không cách nào tính ra một, đứa con của số phận, lượng kiếp thời điểm trên trời rơi xuống đại khí vận, có được vì đứa con của số phận 2, người mang trọng bảo, đoán sơ qua cần tiên thiên. Chí bảo, 3, lượng kiếp thời điểm, thiên đạo hỗn độn, thiên cơ không hiện. Tề Thiên sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, ba ngày này ta đều có à, 1, Tây Du thế giới tôn ngộ không sẽ không phải đứa con của số phận. 2, hệ thống chẳng lẽ còn so ra kém tiên thiên trí bảo. 3, cái này không phải liền là tại lượng kiếp bên trong sao. Đinh. Vì ký chủ mạng nhỏ nghĩ, hệ thống ấm áp nhắc nhở, lượng kiếp còn chưa bắt đầu, khoảng cách lượng kiếp mở ra thời gian còn có 100 năm. Tề Thiên nghe xong lời này sắc mặt liền trắng bệnh, cái này không phải liền là nói ta còn muốn 100 năm mới có thể sử dụng xuyên qua vị diện trở lại Kim Hà hệ địa cầu, đến lúc đó chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất. Đốt, ký chủ không cần phải lo lắng, bổn hệ thống chính là thời không xuyên qua, chỉ cần ký chủ cung cấp điểm tích lũy có thể xuyên qua bất cứ lúc nào, còn có ký chủ xin hỏi phải chăng cần hệ thống vì đó che trời cơ. Tề Thiên có chút yếu ớt mà hỏi, muốn điểm tích lũy sao? Đinh. Bởi vì ký chủ chủ động yêu cầu thanh toán điểm tích lũy, hệ thống vì đó đánh 90% giảm giá. Đốt, che đậy thiên cơ một ngày cần điểm tích lũy 9.000. Coi như ta không có hỏi. Tề Thiên nhanh chóng nói ra. Tề Thiên mấy cái lấp lóe liền đi tới đỉnh núi, trông thấy trên đó, tiên hạc bay múa, thiên long bay lên không, chân phượng hót vang, tiên nhân hàng yêu, vô số xuất hiện ở nó trên đỉnh núi lấp lóe. Tề Thiên trong lòng tràn đầy chấn kinh, không hổ là Tây Du ký bên trong thứ nhất thần người thần bí. Lại là Tề Thiên phát hiện thế này sao lại là cái gì hình tượng A? Đây rõ ràng liền là một chỗ động thiên thế giới A, thật là lớn đại thủ bút. Vậy mà đem trong động thiên chẳng cảnh phản xạ đến đại thiên thế giới bên trong. Tề Thiên càng là nhìn thấy, hình tượng giật rơi một tòa động phủ, bên cạnh dựng đứng một tấm bia đá, trên viết, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hướng ra phía ngoài tản ra đạo đạo huyền quang. Càng là nhìn thấy trong động thiên khắp nơi toát lên lấy đại đạo thanh âm, đây rõ ràng liền là đại năng giả chính đang giảng đạo A. Chỉ giác. Lại là động phủ môn từ bên trong mở ra, đi ra một đồng tử, chỉ gặp cái này đồng tử, môi hồng răng trắng, tuổi tác không lớn lại hai tóc mai song bạch, tóc hai mái song tia quán, một bộ đạo đồng cách ăn mặc. Chỉ nghe cái này đồng tử mở miệng do hỏi, cái kia hầu tử, nhà ta tổ sư nói sẽ có một hầu tử đến đây bái sư học nghệ, thế nhưng là ngươi. Đủ trời mỉm cười như nơi đây không có thứ hai cùng hầu tử, đó chính là ta. Vậy ngươi theo ta tiến vào đi, tổ sư ngay tại vì chư vị sư huynh giảng đạo. Ngươi không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Đồng tử ngây thơ nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện cái thứ hai hầu tử, nhìn cách chính là hắn. Tề Thiên vũ bộ ngực bảo đảm nói, nhất định không lớn tiếng ồn ào, đồ đần mới lớn tiếng ồn ào đâu, sớm biết cường giả này giảng đạo là cỡ nào có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình a. Đồng tử lúc này mới mở ra động phủ, dẫn đầu Tề Thiên đi vào. Tề Thiên theo đồng tử đến gần động phủ chỗ sâu, phát hiện một lão giả ngồi ngay ngắn ở trên đài, hai bên có 30 tiểu tiên đứng hầu dưới đài. Quả nhiên là lớn cảm giác kim tiên không có cấu tư thế. Phương Tây Diệu tướng tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối tử, không tịch tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi, cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Nó hạ hai bên càng là ngồi ngay thẳng mấy trăm cái thân mặc đạo bào người tu đạo, như si như say nghe đại đạo thanh âm. Chỉ bất quá Tề Thiên lại là hơi có chút nghi hoặc, cái này Bồ Đề lao tổ tu vi hắn nhìn không thấu, thế nhưng là bọn này người tu đạo tu vi làm sao cao nhất mới là nhân tiên cảnh giới a? Lẽ ra bọn hắn chính là Bồ Đề lao tổ đệ tử, nói thế nào thấp nhất cũng phải là cảnh giới kim tiên đi. Hắn lại không biết Bồ Đề lao tổ so với hắn còn muốn nghi hoặc, thiên cơ rõ ràng biểu hiện cái con khỉ này còn muốn 200 năm về sau mới có thể đến đây bái sư, đến lúc đó hắn những đệ tử này đều đã đột phá kim tiên. Nói ra Tề Thiên sớm bái sư sự tình, Bồ Đề lao tổ càng là một bụng khí, phải biết, 10 ngày trước những đệ tử này tu vi mới bất quá kim đan, nguyên anh, hắn mấy ngày nay mỗi ngày mỗi đêm giảng đạo, càng là bất kể chi phí đầu nhập linh đan rượu dược mới khiến cho bọn hắn đạt tới nhân tiên cảnh giới, tự thân càng là đều nhanh mệt mỏi sụp đổ. Kỳ quái, thiên nhân mệt không? Tề Thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại cũng không thèm để ý, chỉ cần Bồ Đề lao tổ cái này đại bột tại là được rồi. Nghĩ đến đây Tề Thiên hướng về Bồ Đề lao tổ đi từ nhất đăng lao đạo nơi đó càng ngày đạo lễ. Trên đài cao Bồ Đề lao tổ trông thấy Tề Thiên động tác này, sắc mặt mặc dù bình tĩnh, trong lòng lại là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Quả nhiên, ta liền biết đạo này không dạy nổi tùy ý ta phương Tây Đại Hưng, đám này ngụy quân tử rõ ràng đáp ứng ngã Phật dạy Đại Hưng, nhưng hôm nay vậy mà nhúng tay việc này, quả nhiên là nói không giữ lời a. Về phần Bồ Đề lão tổ vì sao hoài nghi Tề Thiên cái này một thân tu vi truyền lại từ đạo giáo đâu? Đây cũng là có nguyên nhân, thử hỏi thiên hạ này ngoại trừ ngã Phật dạy còn có ai có thể tại ngắn ngủi trong vài năm bồi dưỡng được một cái thiên tiên đâu? Về phần thiên đỉnh, Bồ Đề lão tổ lại là chưa bao giờ từng nghĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt hắn bất quá là chỉ là một cái đồng tử, sao dám vi phạm hắn thánh nhân chi ý. Tề Thiên lại là không nghĩ tới, không cần hắn tìm lý do, Bồ Đề lao tổ đã vì hắn một thân tu vi tìm được lai lịch. Tề Thiên lúc này bên thai lại truyền tới Bồ Đề lao tổ thanh âm uy nghiêm lại khiến người ta thân thiết. Ngươi là cái kia phương người. Đến ta nơi đây chuyện gì? Tề Thiên một mặt cung kính đáp. Đệ tử là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động nhân sĩ, bởi vì ngưỡng mộ tiên nhân trường sinh bất lão. Cho nên muốn tìm cầu tiên nhân tìm trường sinh phương nhi. Ha 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 ha. Phía dưới đệ tử nghe vậy theo đều phá lên cười, liền ngay cả Bồ Đề lao tổ cũng hơi khẽ nở nụ cười. Trường sinh hai chữ sao mà đơn giản, nhưng biết bao anh hùng hào kiệt, tuyệt thế thiên kiêu, chôn sâu đất vàng, cuối cùng không được trường sinh. Trường sinh phương nhi, ta lại là có trường sinh phương nhi, nhưng pháp lại không kinh truyền. Cái này, tiền bối đã như vậy vậy ta lại đến nơi khác đang tìm xem nhìn. Tề Thiên trong lời nói tràn đầy nghiêm túc, trong lòng lại là ngoạn vị nghĩ đến, ta cũng không tin ngươi sẽ thả ta đi. Bồ Đề lao tổ nụ cười trên mặt giống như là bị cái kìm nắm giống như đột nhiên ngừng lại. Con hàng này, không nên van cầu ta sao? Bất quá Bồ Đề lão tổ chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục tiếu dung. Ta động phủ này, vô cùng lớn, vô cùng tận, ngươi đi đi. Tề Thiên sắc mặt cứng đờ, Bồ Đề lao tổ nhìn như nhắc nhở Tề Thiên động phủ rất lớn, nhưng lại là cảnh cáo Tề Thiên ngươi đi ra không được. Tề Thiên không nghĩ tới Bồ Đề lão tổ vậy mà vô sỉ như vậy, lại muốn ép ở lại hắn, mặc dù hắn bản không có ý định rời đi, có thể bị người uy hiếp lưu lại trong lòng tổng là có chút không thoải mái. Tề Thiên trong lòng giận dữ, vận chuyển khí huyết, muốn nếm thử một phen. Không muốn thân thể vừa mới cách mặt đất, đầu tựa như đụng phải thiên thạch, đụng Tề Thiên tinh quang ứa ra. Qua một hồi lâu, Tề Thiên mới thanh tỉnh lại, nhìn về phía Bồ Đề lão tổ, liền gặp hắn một mặt ngoạn vị nhìn xem mình. Thăng thêm. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 48, tạp dịch Tề Thiên. Chương 48, tạp dịch Tề Thiên. Tề Thiên trông thấy Bồ Đề lão tổ ngoạn vị biểu lộ, trong lòng đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, cái này nhưng không phải liền là ta đối mặt mình địch nhân là thường lộ ra biểu lộ sao. Nghĩ không ra hôm nay phong thủy luân chuyển, đến phiên mình. Đây chính là đi cũng đi không được, Tề Thiên sắc mặt biển biến, ngựa khí cũng là liền trở nên chưa bao giờ có thành khẩn. Đệ tử không xa vạn dặm đến đây bái sư, từng phiêu dương qua hải đông biển. Đã từng từ manh thú bên trong trốn được tính mệnh, càng là phiêu bạt số 10 năm, mới tìm đến tổ sư, nhìn tổ sư thu lưu. Trên đài cao Bồ Đề lão tổ đống nhiên trợn trắng mắt, cái con khỉ này nói tới nói lui đơn giản không làm bản nháp, còn từ manh thu bên trong trốn được tính mệnh, ngươi cái này thiền tiên tu vi cái này manh thu thật là mạnh biết bao à, về phần bầu đỗ số 10 năm, ngươi lắc lư ai đây? Ngươi xuất sinh mới có mấy năm a? Bồ đề lao tổ lần thứ nhất đối tuyển lấy hầu tử Tây Du sinh ra hoài nghi, thế nhưng là cái con khỉ này chính là ứng lượng kiếp mà thành đứa con của số phận, này lượng kiếp lại cũng chỉ có thể mượn tay của hắn hoàn thành, nếu là chúng ta quá nhiều tham dự trong đó chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, hồng hoang đại lục ở chỗ trải qua không vậy vùng nổi. Hắn lại là nhớ tới phong thần lúc liền là bởi vì bọn họ xuất thủ, lượng kiếp mới càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là dẫn đến hồng hoang đại lục vỡ vụn. May mắn đạo tổ kịp thời xuất thủ tái tạo thiên địa cái này mới bảo vệ được thiên địa chúng sinh, bằng không bọn hắn không phải bị lấy khổng lồ nghiệp lực, đánh rất thánh vị. Ngươi có như thế thành tâm, ta liền thu ngươi làm đồ, ta lại hỏi ngươi ngươi nhưng có danh tự. Bồ đề lao tổ trên mặt ý cười hỏi hướng Tề Thiên. Tề Thiên trông thấy bồ đề lao tổ tiếu dung trong lòng máy động, giống như là có chuyện gì đó không hay phát sinh. Tề Thiên muốn mở miệng trả lời, lại là phát hiện miệng của mình làm sao cũng không căng ra, thế mới biết chúng bồ đề lao tổ tính toán. Ân, ngươi đã không có danh tự, như vậy ta liền cho ngươi lên một cái đi, trong chúng ta có 12 cái chữ, phân công đặt tên đến ngươi mãi để 10 bối nhỏ đồ, theo thứ tự là rộng, lớn, trí, tuệ, thật, như, tính, biển, dĩnh, nộ, tròn, cảm giác 12 chữ. Xếp tới ngươi, đang lúc nộ chữ, mà ngươi lại thân thể quê mùa, như cái con khỉ, vì ngươi lấy cái tôn chữ, ngươi liền cứ gọi tôn ngộ không được chứ. Bồ đề lao tổ một mặt bất đắc dĩ nói. Giống là phi thường không muốn nhận lấy tôn ngộ không, thế nhưng là ngoài miệng lại nói cực nhanh. Tại chúng người tu đạo trong mắt lại là xuất hiện một bộ kỳ lạ hình tượng, không muốn thu đồ đệ một phương lại là phi thường sảng khoái nhận đồ đệ, mà bái sư một phương lại là một mặt phẫn nộ, trong ánh mắt giống như là giấy lên hỏa diễm, nhưng hết lần này tới lần khác không mở miệng cự tuyệt. Đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vô sỉ chi thượng càng có vô sỉ nhất. Ân, tốt, ngươi đã không cự tuyệt, đó chính là đồng ý. Ngươi mới tới môn hạ của ta, lại là tiểu sư đệ, như vậy cái này quét dọn đình viện, các sư huynh ngươi quần áo liền đều giao cho ngươi xử lý, nộ sát. Ngươi đi đem chuyện này cùng nộ không thông báo một chút bồ đề lao tổ nhỏ hẹp đối với Tề Thiên nói ra. Bồ đề lao tổ vừa dứt lời, chúng người tu đạo bên trong một cái dáng dấp có chút mì thanh mục tú đạo sĩ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tề Thiên. Đạo sĩ đầu tiên là hướng bồ đề lao tổ hành lễ, liền một mặt hưng phấn nắm kéo Tề Thiên đi ra ngoài. Đáng thương Tề Thiên đường đường thiên tiên cường giả lại muốn làm quét rác quốc vườn, làm vườn tu thụ, rửa sạch quần áo những này phàm vật. Tề Thiên vừa muốn phản kháng, bên hai lại chuyển tới bồ đề lao tổ thanh âm, trên người ngươi cái kia nữ quỷ không sai, nhưng đây là đạo tu. Bồ đề lao tổ lời nói mặc dù chưa hết, thế nhưng là ý uy hiếp sớm đã mọi người đều biết. Tề Thiên nghe xong một trận nghiến răng nghiến lợi, hận hận nhìn thoáng qua bồ đề lao tổ, liền thấp vươn thẳng đầu tùy ý ngộ sắc nắm kéo rời đi. Bồ đề lao tổ nhìn xem Tề Thiên bóng lưng rời đi. Khỏe mắt lóe ra ý cười, trong miệng càng là nói thầm một tiếng, tiểu tử, cùng ta đấu ngươi còn non lắm. Tề Thiên nhìn xem bên cạnh nói nhiều ngộ sắc chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, chỉ cảm thấy có dạng gì sư phó rẻ dỗ dạng gì đồ đệ. Sư đệ, người tên gì a? Ngao. Đối ta hạ giới thiệu chính ta gọi ngộ sắc, về phần ta vì cái gì gọi ngộ sắc đâu. Sư phó nói ta hữu tình duyên chưa hết, gọi ta sớm ngày chặt đứt tiền duyên. Sư đệ, ta vụng trộm nói cho ngươi à? Sư huynh đời này là chém không đứt tiền duyên, sư huynh ta có một cái rất 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 đẹp vị hôn thê, có cơ hội ta lĩnh ngươi đi gặp gặp a. Còn có a. Sư đệ ngươi đã đến về sau ta rốt cục không cần làm những này sống, về sau ngươi nếu là có không hiểu, cứ tới hỏi sư huynh, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngao. Đúng, còn có a. Sư đệ, ta cho ngươi biết, ta sư phó quần áo cho tới bây giờ không có tẩy qua, ta tới đây 7 năm, liền chưa thấy qua sư phó đổi qua quần áo. Tề Thiên nghe là tức xạ mặt lại, em gái ngươi à, ngươi gặp qua cái kia tiên nhân muốn đổi giặt quần áo, thành tiên sớm đã liền xưng là vô trần chi thể, không bụi không nhiễm, bồ đề lao tổ là từ nơi đó tìm bọn này kỳ hoa. Sư đệ, những này đều giao cho ngươi, ta rút lui trước a. Tề Thiên nhìn xem ngộ sắc cấp tốc biến mất đảo mắt nhìn không thấy, lúc này mới quay đầu dò xét ngộ sắc giao cho hắn là cái gì. Cái này xem xét không sao, doa đến Tề Thiên sắc mặt trắng bệnh. Một đống tiểu sơn bày tại Tề Thiên trước mặt, cái này còn không phải trọng điểm là cái này lại là đống quần áo thành tiểu sơn, phía trên càng là tản ra khó tả mùi thối, cũng không biết bao lâu không có tắm. Tề Thiên miệng ngập ngừng, đầy đầu hắt tuyến, nếu không phải nhìn xem chung quanh tiên hạc bay múa, linh thú chạy, thỉnh thoảng hiện ra thần long tăm hơi, hắn thật hoài nghi mình có phải hay không đi vào phàm nhân căn cứ. Tề Thiên lại là không biết, bọn này người tu đạo tu vi bất quá là bồ đề lao tổ ngắn ngủi mấy ngày cưỡng ép tăng lên, lực lượng mặc dù có, vừa ý cảnh lại không đến, bọn hắn hiện tại cũng đều cho là mình còn là phàm nhân đâu. Không có trải qua long đong đóa hoa vĩnh viễn chịu không được gió táp mưa xa. Phu quân, là tiểu thiến để công tử khó chịu, những này liền để tiểu thiến đến tẩy đi. Tiểu thiến ấy náy thanh âm tại tề thiên vang lên bên tai. Tề thiên nghe thấy tiểu thiến thanh âm, trong mắt đi lòng vòng, một ý kiến xông lên đầu. Tiểu thiến, ta có một cái bảo bối có thể ngăn cách người khác dò xét, ta nghĩ đưa ngươi vào đi, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Phu quân, tiểu thiến nguyện ý, chỉ cần có thể trợ giúp phu quân tiểu thiến cái gì đều nguyện ý, chỉ cầu phu quân có thời gian liền phải tới thăm tiểu thiến. Tốt. Nhất định, ngươi muốn ở bên trong nhiều hơn tu luyện, ngươi phu quân ta nhưng là muốn trường sinh bất lão, mà ngươi tuy là quỷ hồn, nhưng lại cũng bất quá trăm năm quỷ linh, ta cũng không muốn ngươi cách ta mà đi. Phu quân, tiểu thiến nhất định cố gắng tu luyện, bồi tiếp phu quân thiên trường địa cửu, một mực đạo vĩnh viễn. Tề thiên nghe xong hay vẫn là cổ đại nữ nhân luyện chuyển động lòng người a, mọi chuyện đều vì chính mình suy nghĩ, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Tiểu thiến, ta thả các ngươi trở ra, các ngươi không muốn đi ra trong tháp. Tề thiên nghiêm túc nói. Ừm. Phu quân, tiểu thiến biết, còn xin phu quân yên tâm. Tề thiên nghe được tiểu thiến trả lời chắc chắn, liền đem vạn tượng tháp chậm rãi chuyển tới gần trong tiểu thế giới. Đủ trời mặc dù tín nhiệm tiểu thiến, hay là tại ngoài tháp bày ra cấm chế dày đặc, tiểu thiên thế giới bí mật hay vẫn là đừng cho người khác biết tốt. Chính đang giảng đạo bồ đề lao tổ lời nói dừng lại, sau đó liền khôi phục thái độ bình thường, hiển nhiên là nhiếp tiểu thiến biến mất đưa tới chú ý của hắn, nhưng lại cũng không có quá nhiều chú ý cần biết, thánh nhân phía dưới đều là run rế, câu nói này cũng không phải nói dơ thôi. Bồ đề lao tổ quan sát sông dài vận mệnh, phát hiện tề thiên vận mệnh vẫn tại Tây Du bên trong, cái này liền đầy đủ. Nếu không phải tề thiên chính là này lượng kiếp nhân vật chính, lấy hắn đi đi thiên tiên cảnh giới, ở trong mắt thánh nhân bất quá sâu kiến, sao sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Bất quá có mất tất có được, liền giống như Tôn Ngộ Không đã mất đi bản tính, tự do, nhưng lại đổi lấy hắn uy danh hiển hách. Nhân sinh đã là như thế, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Làm bạn ta một tháng các độc giả, ta lần này đem tổn cảo toàn bộ phong ra, chỉ nghị xin ký kết, người nhà thái độ, sinh hoạt áp lực, để cho ta rất cần tiền. Không dối gạt mọi người nói, ta viết tiểu thuyết chính là vì tiền, cũng có một chút là vì viết một bản mình thích cố sự. Hôm nay tăng thêm 100.000 chữ, xin ký hợp đồng, nếu là không thành, quyển sách này chỉ có thể cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi. Cảm tạ mọi người cho tới nay khen thưởng, đề cử, vì ta có thể thành công ký kết, còn mời mọi người. Đề cử, cất giữ, xin nhờ. Chương 49, Đại Sư Minh. Chương 49, Đại Sư Minh. Tề Thiên thu xếp tốt nhất tiểu thiến về sau, lại nhìn về phía cái này chồng quần áo lúc, để lộ ra không có hảo ý tiêu dung. Bất kể thế nào nhìn đều là dị thường tà ác. Hắc hắc hắc. Tề Thiên hai tay bấm pháp quyết, biến. Lại nhìn cái kia đẩy quần áo là biến sạch sẽ. Ngày thứ hai, chúng tu đạo sĩ đi ngang qua nơi đây trông thấy quần áo tất cả đều sạch sẽ, không khỏi rất là ngạc nhiên, liên đối lấy đối Tề Thiên ghen ghét đều giảm bớt rất nhiều, tựa hồ có như thế cái sư đệ cũng là không tệ. Ai? Sư huynh ngươi cầm nhầm, đó là sư đệ ta quần quần. Quần áo rốt cục rửa sạch, ta đều có hơn 10 ngày không có thay quần áo. Chớ đẩy a. Trước mặt cầm xong chưa a? Mà lúc này Tề Thiên chính trong điện cùng Bồ Đề lao tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ đâu. Cửa điện truyền đến một mảnh kiếm chen âm thanh. Nhanh nhanh nhanh, sư phó liền muốn bắt đầu giảng đạo. Sư huynh, ngươi dẫm rơi dạy của ta. Tề Thiên nhìn xem chúng tu đạo là chen chúc lấy tiến đến, tranh thủ thời gian nín thở, lấy tay nắm cái mũi. Về phần Bồ Đề lão tổ lại là trong lòng cười khổ, mặc dù hắn là thánh nhân tam thi một trong, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu lòng người, đến mức thu nhận đệ tử cao thấp không đều, đều do hắn, nếu là hắn 100 năm sau đến sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bồ Đề lão tổ trong lòng hận hận nghĩ đến, ánh mắt hướng về Tề Thiên lướt tới, lại là phát hiện Tề Thiên động tác, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Không đợi đến Bồ Đề lão tổ đi suy nghĩ, một cỗ mùi thối đập vào mặt, kém chút đem Bồ Đề lão tổ hôn ngất đi. Trong điện càng là tràn ngập mùi thối, một con muỗi càng là từ trong điện bay ra ngoài. Chúng đạo sĩ vừa mới khoanh chân ngồi xuống, cũng là ngửi thấy mùi thối, cái mũi không ngừng ngoạng ngậy. Sư đệ, trên người ngươi làm sao thối như vậy a? Sư huynh, không phải trên người ta. Là trên người ngươi ngươi nghe. Sư huynh, sư đệ, không phải ngươi thối, cũng không phải hắn thối, mà là chúng ta đều thối. Một cái đạo sĩ một mặt sầu khổ nói. Bồ Đề lao tổ nghe trong điện tiếng nghị luận, nghiêm túc đánh giá trong điện của tu. Phát hiện y di phục của bọn hắn thượng bị bố trí huyễn thuật, trong lòng hiểu rõ, liền biết là Tề Thiên làm chuyện tốt, bất quá hắn lại không định nói ra, trong lòng càng là suy nghĩ lên một chuyện khác, đám này đồ không có chí tiến thủ, liền chỉ là huyễn thuật đều không phát hiện được, xem ra sau này muốn bao nhiêu thêm tôi luyện bọn hắn. Nghĩ đến đây Bồ Đề lão tổ liền bắt đầu giảng đạo. Phía dưới tu đạo sĩ toàn thân không thoải mái, thế nhưng là Bồ Đề lão tổ đã bắt đầu giảng đạo, bọn hắn cũng chỉ đành đau khổ nhẫn nại, bình thường đều là chờ đợi sư phó có thể nói thời gian dài chút, thế nhưng là hôm nay lại vô cùng chờ đợi mau mau kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác Bồ Đề lão tổ hôm nay cũng không biết thế nào vậy mà giảng một ngày một đêm mới tuyên bố kết thúc sau đó biến mất tại trên đài cao. Tề Thiên một ngày một đêm qua xuống tới nhưng cũng là cảm giác thu hoạch không ít, dị vãng một chút nghi hoặc cũng đều giải khai. Tề Thiên chính hơi hơi lim dim mắt tinh tế trải nghiệm lấy thu hoạch của mình, đồng nhiên cảm giác phía trước có người nhìn tiếp cận mình, đột nhiên mở to mắt lại là phát hiện nguyên lai là Ngộ Sắc. Ngộ Không sư đệ, có phải hay không là ngươi tại trong quần áo đảo loạn, đi mau đại sư huynh bọn hắn tìm đến đây. Ngộ Sắc một mặt lo lắng hướng về Tề Thiên nói ra. Tề Thiên nghe Ngộ Sắc nói tới liền muốn phía trước nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cá thể hình khôi ngô tên cơ bắp chính dẫn theo hơn 20 người hướng về Tề Thiên vây quanh. Sư đệ, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Gió gấp, sư huynh ta rút lui trước. Lời còn chưa dứt, Tề Thiên liền trông thấy Ngộ Sắc thân ảnh chỉ còn lại có một điểm đen, gia hỏa này là thuộc thỏ A, chạy nhanh như vậy. Tề Thiên quay đầu đi không đang nhìn cái kia không có nghĩa khí gia hỏa. Hầu tử, ta lại hỏi ngươi y phục của chúng ta có phải hay không là ngươi làm hỏng. Tề Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều tràn đầy bất thiện, nội tâm cũng có chút hối hận, cảm thấy mình làm có hơi quá, thế nhưng là bọn hắn câu nói tiếp theo. Lại làm cho Tề Thiên cảm thấy ngóa, ta làm sao nhân từ như vậy a? Thật không biết sư phó coi trọng ngươi điểm này. Dáng dấp xấu xí, một mặt thô bỉ, chắc là cái không cha không mẹ xuất sinh. Đại sư huynh khi dễ nói. Tề Thiên trong lòng nổi giận lên, tâm niệm vừa động, khổn tiên thẳng xuất hiện trên tay, cũng không đang quản Bồ Đề lão tổ có phải hay không nhìn về phía nơi này liền rút đánh qua. Chúng tu đạo sĩ bất quá tài tử tiên cảnh giới có thể nào tránh qua Tề Thiên công kích. Trong lúc nhất thời trong điện tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Xuất sinh, ngươi dám đánh ta. Đại sư huynh, ngươi đi mau, ta cản trở. Đúng vậy a. Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng, nhanh đi tìm sư phó, cái con khỉ này pháp lực cao cường. Tề Thiên nghe lấy bọn hắn đến lúc này còn đang mắng hắn, trong tay lực đạo lại là tăng thêm mấy phần, nếu không phải Tề Thiên còn có mấy phần cơ trí, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị rút đánh chết. Sau nửa canh giờ, Tề Thiên lắc lắc cánh tay có chút thế ẩm. Đình chỉ quật. Ngộ Không sư đệ, ngươi chết chưa, ta đến nhặt xác cho ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái khiêng chiếu rơm đạo sĩ chạy tới, dáng dấp mi thanh mục tú, nhìn kỹ nhưng không phải liền là Ngộ Sắc cả. A, sư đệ ngươi làm sao không có việc gì a? Bọn họ là ai a? Ngộ Sắc nhìn xem Tề Thiên không bị thương chút nào đứng đấy, chỉ là ngực hơi có chút chập trùng, phía dưới nằm một đám người, tốt ta mặc dù những người này dáng dấp có chút kỳ quái, cái mũi là thanh. Trên thân càng là mọc ra một đầu dây đỏ, còn có liền là có chút béo. Ngộ Sắc nhìn xem có chút kỳ quái, liền dùng chân đá mấy lần. Ngộ Sắc! Người dám đá ta! Lớn! Đại sư huynh! Ngộ Sắc một nghe thanh âm sắc mặt lập tức liền ngốc trệ, run rẩy nói. Ngộ! Không sư đệ, ta chợt nhớ tới ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn nhanh chóng đi. Theo hắn cùng đi còn có một tiếng quát chói tai âm thanh. Hỗn đản, mang ta cùng đi a! Tề Thiên ngơ ngác nhìn một màn này, thần sắc quái dị, thế gian này lại có như thế kỳ hoa người, thiên địa này khi thật thần kỳ, thậm chí ngay cả như thế kỳ hoa người đều tạo đi ra. Chừng cái gì chừng? Tề Thiên cảm thán qua đi trông thấy cái kia nam tử khôi ngô đang lườm Ngộ Sắc rời đi phương hướng, một mặt không cam lòng. Tề Thiên trong lòng liền có khí, một roi liền quất đi xuống. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên. Còn lại đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Ngộ không dừng tay đi. Lại là một mực nhìn chăm chú lên nơi này Bồ Đề lão tổ mở miệng. Tề Thiên nghe thấy Bồ Đề lão tổ thanh âm, biết không cách nào tại hạ thủ, đành phải lộ vẻ tức giận thu hồi khổn tiên thẳng. Đợi Tề Thiên lại nhìn về phía mấy cái đạo sĩ lúc, phát hiện bọn hắn đã khôi phục nguyên dạng, nếu không phải đạo bảo thượng rút ngấn cùng điểm điểm máu dấu vết, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy, liền ngay cả Tề Thiên đều cảm giác chính là ảo giác. Hừ. Tề Thiên trùng điệp hừ một tiếng, liền nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Trong điện chỉ còn lại có hai mươi mấy cái tu đạo sĩ một mặt sợ hãi nhìn về phía Tề Thiên bóng lưng. Sư huynh, chúng ta muốn hay không bẩm báo sư phó? Nam tử khôi ngô một cái nắm đấm đánh đang nói chuyện đạo sĩ trên đầu sau quát lớn, ngươi đần à? Ngươi cho rằng sư phó lại không biết. Cũng không nhìn một chút ngươi vết thương trên người là thế nào tốt. Đúng vậy à? Nhị sư huynh, đại sư huynh nói rất đúng. Nam tử khôi ngô trầm tư một chút về sau, quát lớn, đi, chúng ta đi tìm hắn. Đại sư huynh thế nhưng là chúng ta đánh không lại hắn a. Muốn không hỏi xem sư phó. Đụng, a. Một cái kêu đau đớn tiếng vang lên. Ngu ngốc, ngươi là đại sư huynh hay ta là đại sư huynh, đi, nghe ta. Đa tạ giờ bờ 831027, tà võ đêm, bất diệt tinh thần đề cử. Tạ ơn. Chương 50, biết thu một lá. Chương 50, biết thu một lá. Nhanh lên, nơi này còn không sạch sẽ đâu. Nhanh lên, ngươi chớ có biếng nhác, còn có rất nhiều không có quét dọn đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Thiên khoanh chân ngồi tại một chỗ trong cung điện, nghe ngộ sắc quát lớn âm thanh, khỏe miệng nhấc lên mỉm cười. Nguyên lai, hôm qua nam tử Khôi Ngô đuổi kịp Tề Thiên. Ngộ không sư đệ, chờ một chút. Chờ chút. Tề Thiên nghe xong mặt có tiếng gào, lúc đầu còn không nghĩ tới là gọi mình, chờ đến bọn hắn chạy đến trước mặt dừng lại lúc mới nhớ tới hắn bị Bồ Đề lao tổ lên cái pháp danh gọi Tôn Ngộ Không. Tề Thiên trông thấy ngăn tại trước người mình nam tử Khôi Ngô, còn tưởng rằng hắn lại là đến đánh nhau. Khổng tiên thẳng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Nam tử Khôi Ngô trông thấy Tề Thiên trong tay xuất hiện khổng tiên thẳng thân hình chính là khẽ run rẩy, dọa đến kém chút quỷ. Ngộ không sư đệ, ngao. Không không không, ngộ không đại ca, ta là tới nói xin lỗi. Nam tử Khôi Ngô tranh thủ thời gian hướng về Tề Thiên thét lên. Tề Thiên nghe được tiếng gọi, trong tay khổng tiên thẳng chậm rãi thu vào. Ngộ không sư đệ, mới là chúng ta xung động, còn xin sư huynh tha thứ. Ân, ta tha thứ ngươi, tốt đừng cản trở đạo. Ta còn muốn đi làm việc đâu. Tề Thiên không giải thích được nói. Sư đệ, liền để cho chúng ta những này làm sư huynh thay ngươi làm việc đi, thân thể ngươi xương yếu nhiều nghỉ ngơi một chút. Nhanh, nghe rộng sáng đại sư huynh, đi chúng ta giúp ngộ không sư đệ đi làm việc. Thế là mới có ngày hôm nay buổi sáng một màn, mặc dù không biết bọn hắn có âm mưu gì, thế nhưng là Tề Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn, lại cũng không sợ âm mưu tính toán, huống chi có trợ giúp của bọn hắn ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn đến tôi luyện. Nếu là Tề Thiên chú ý một chút rộng sáng nhất định sẽ liên sát hắn cái mấy trăm đời luân hồi. Đại sư huynh, chúng ta vì sao muốn giúp hắn làm việc a? Đúng vậy a. Đại sư huynh. Đụng, đụng, a. A. Đại sư huynh đau. Hai cái bạo lật tiếng vang lên.